Chương 93. Thề nguyện yêu nàng. Chương 93. Thề nguyện yêu nàng. Trong bếp, Lâm Phong bận rộn hồi lâu, đổi sang một bàn đầy những món bổ dưỡng khác hẳn trước đó, rồi lần lượt bưng hết vào phòng. Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh Kỳ Tuyết, lặng lẽ nhìn nàng, trên môi nở nụ cười dịu dàng. Quả nhiên, người thấy mùi thơm, mỹ mắt Kỳ Tuyết khẽ động, rồi nàng mở mắt, cười tươi, "A, phu quân lại nấu cơm rồi sao?" Lâm Phong khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của nàng, mỉm cười, "Chỉ có đồ ăn mới gọi nàng dậy được thôi." Kỳ Tuyết lẹ nhẹ đầu lưỡi hồng hồng, vừa vặn liếm chúng ngón tay của Lâm Phong. Hai người đều sững lại, rồi cùng bật cười vui vẻ. Lâm Phong cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, sau đó bưng món ăn, nhẹ nhàng đút cho nàng, "Phu quân, món này ngon quá đi thật sao?" "Phu quân giỏi quá." "Đương nhiên rồi, không thì làm sao nuôi nổi tiểu tham ăn như nàng." "Á, lại trêu ta nữa, không thèm để ý phu quân nữa đâu." "Hứ." Kỳ Tuyết phục vụ, quay đầu sang chỗ khác. Lâm Phong bật cười, múc một miếng đậu hũ mềm đưa tới. Kỳ Tuyết liếc mắt nhìn, rồi lập tức quay lại, há miệng ăn ngay, trong mắt lóe lên ánh sáng thích thú, thật ra làm tiểu tham ăn cũng tốt lắm đó. Lâm Phong lắc đầu cười, đổi sang bát canh thịt, tiếp tục đút cho nàng phu quân, chẳng cũng ăn đi. Kỳ Tuyết uống vài ngụm canh rồi nhìn Lâm Phong nói, "Phu quân không ăn, tiểu Tuyết đang mang thai, nên nàng phải ăn nhiều mới đúng." "Nào, há miệng." Lâm Phong khoé nhẹ bát canh, múc một thìa đưa sát môi nàng, "Nàng cũng ăn đi mà." Kỳ Tuyết hơi ngửa đầu ra sau, nói nhỏ. Lâm Phong hơi ngẩn ra, rồi gật đầu, "Được, phu quân cũng ăn. Nhưng nàng phải uống hết bát canh này trước đã." Nghe vậy, Kỳ Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, "Uống cạn bát canh phu quân, ta muốn uống bát canh củ sen kia." Kỳ Tuyết chỉ vào bát canh củ sen trên bàn. Lâm Phong gật đầu, bưng bát canh lại, định đút cho nàng thì nàng đã nhanh tay cầm lấy, "Hì hì, giờ đến lượt ta đút cho phu quân rồi." Kỳ Tuyết cười tươi, gắp một miếng củ sen đưa tới miệng Lâm Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ, đành ăn, "Được rồi chứ, giờ để ta đút nàng." "Không, chàng đút ta lâu rồi, để ta đút chàng một lần đi." Kỳ Tuyết đỏ mặt nói nhỏ, nàng nhắm mắt lại đi. Kỳ Tuyết gắp miếng củ sen, nói, "Hả?" Lâm Phong nhất thời chưa hiểu ta bảo chàng nhắm mắt lại. Kỳ Tuyết chu môi, nũng nịu, "Được rồi." Lâm Phong đành nhắm mắt, chẳng biết nàng định làm gì. Một lát sau, miếng củ sen chạm vào môi Lâm Phong, hắn không nghĩ nhiều, há miệng cắn lấy, nhưng hừm. Môi hắn lại chạm vào thứ mềm mềm, trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra, nuốt miếng củ sen rồi nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi mềm mại đầy đặn của Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết khẽ rên một tiếng, nhưng Lâm Phong không tiếp tục, buông ra, mở mắt nhìn nàng, chỉ thấy mặt nàng đã đỏ bừng đáng ghét, chỉ hôn có chút xíu thôi Kỳ Tuyết đỏ mặt thì thầm. Lâm Phong bật cười, cầm bát canh củ sen, tiếp tục đút cho nàng. Kỳ Tuyết không nói gì nữa, ngoan ngoãn ăn từng thìa hắn đút. Dùng bữa xong, Lâm Phong nắm tay nàng dạo bước trong tông môn, các đệ tử đi ngang qua đều cùng kính hành lễ, đồng thanh chào, "Tông chủ, tông chủ phu nhân." Mỗi lần như vậy, gương mặt Kỳ Tuyết lại rạng rỡ, nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng đáp lại, "Ừ, tốt lắm. Các đệ tử cũng phải chứ?" "Được được." Vân vân, những lời thân thiết như thế. Hai người tản bộ lên đến đỉnh núi, ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả biển mây, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ đẹp quá đi, "Phu quân." Kỳ Tuyết khẽ nói, giọng nàng mềm mại ngọt ngào, nghe rất êm tai. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Lâm Phong, đôi mắt nhìn xa xăm về biển mây đỏ rực trước mặt phu quân ta yêu chàng. Kỳ Tuyết ngẩng đầu, nhìn nghiêng gương mặt hắn. Lâm Phong nghe vậy, mỉm cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, tay còn lại nắm chặt tay nàng, nhìn dung nhan nàng dưới ánh chiều tà, trong lòng dâng trào cảm xúc, "Phu nhân, ta cũng yêu nàng." Nghe lời hắn, tim Kỳ Tuyết đập thình thịch, mặt đỏ bừng, trong lòng ngọt ngào vô hạn, đây là lần đầu tiên phu quân gọi nàng là phu nhân đó. Vui quá đi mất. "Phu nhân ta lấy tính mạng mình, lấy thiên đạo làm chứng, thề rằng, dù nàng có thay đổi thế nào, dù xảy ra chuyện gì, ta, Lâm Phong, sẽ đời đời kiếp kiếp bảo vệ nàng chu toàn. Đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một mình nàng. Nếu trái lời thề, nguyện mất hết tu vi, chịu chín tầng tiên lôi giáng xuống đầu." Giọng Lâm Phong vang vọng, gần như truyền khắp cả Phong Tuyết Tông. Kỳ Tuyết vội vàng đưa tay bịt miệng hắn, không cho nói tiếp, nước mắt tuôn trào, "Chàng ngốc quá. Tiên lành thề thốt làm gì chứ?" Lâm Phong mỉm cười, nắm lấy tay nàng, "Để chứng minh ta yêu nàng." Nghe vậy, nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn, ôm chầm lấy hắn. Lâm Phong vỗ nhẹ lưng nàng, lau nước mắt cho nàng, "Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhiều hại thân, không tốt cho con đâu ngoan, đừng khóc cũng tại chẳng cả." "Thứ Kỳ Tuyết đừng khóc, phụng phịu phải, tại ta, tại ta." Lâm Phong gật đầu, xoa mái tóc nàng ta, "Kỳ Tuyết, cũng thế. Đời đời kiếp kiếp, không rời xa phu quân. Đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một mình phu quân. Nếu trái lời thề, nguyện mất hết tu vi, chịu chín tầng tiên lôi giáng xuống đầu." Kỳ Tuyết vùi sâu mặt vào ngực hắn, khiến Lâm Phong không thể ngăn nàng lại, đợi nàng nói xong mới ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn. Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn nàng, thật là đúng là tiểu ngốc mà. Lâm Phong thở dài, "Thì phu quân là đại ngốc." Kỳ Tuyết cười khúc khích, nàng dám nói lại lần nữa, "Phu quân là đại ngốc, đại ngốc." "Ừm." Kỳ Tuyết còn chưa nói hết, đã bị Lâm Phong chặn môi lại. Nàng không phản kháng, mặt dần đỏ lên, nhắm mắt, vòng tay ôm lấy lưng hắn. Bên vách núi, trước biển mây, hai bóng người quấn quýt hôn nhau, thề nguyện tình yêu đến tận cùng sinh mệnh. Lâm Phong nhẹ nhàng đè nàng xuống dưới thân, bỗng nhớ ra điều gì, định đứng dậy thì bị nàng kéo lại, "Ta đã dùng linh khí bảo vệ rồi, không sao đâu." Kỳ Tuyết nhìn sâu vào mắt hắn, thì thầm. Lâm Phong nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, lại túi xuống hôn tiếp, ứng ứng hừng hô, "Đã cập nhật. Đây là cẩu lương các ngươi muốn đó." Chương 94. Biện chứng. Chương 94. Biện chứng. Lời thề của Lâm Phong vang khắp toàn bộ tông môn, ai nấy đều cảm thán tình yêu sâu đậm của tông chủ dành cho tông chủ phu nhân Bắc Uyên sư huynh Tần Ngọc, ngồi cùng Bắc Uyên trên tảng đá lớn trong tông môn, khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu khe khẽ nói nhỏ, "Thần." Tần Ngọc sư muội Bắc Uyên gãi đầu đáp lại, chẳng biết nên nói gì. Bất chợt, Tần Ngọc kéo nhẹ tay áo Bắc Uyên, hắn quay đầu nhìn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tần Ngọc hôn lên môi. Trong đầu Bắc Uyên lập tức trống rỗng, đến khi Tần Ngọc chạy xa rồi mà hắn vẫn chưa hoàn hồn. Trong phòng, Tần Như đang buồn chán ngẩn người, mơ hồ nghe được lời thề của Lâm Phong, chuyện nàng do dự bấy lâu cuối cùng cũng có quyết định, liền đứng dậy bước ra ngoài Lý Huyền sư huynh. Tấn Như đi loanh quanh một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy Lý Huyền đang ôm kiếm dạo chơi. Lý Huyền bị gọi lại, nghi hoặc nhìn nàng, "Tấn Như sư muội, có chuyện gì sao?" Tấn Như hai tay giấu sau lưng, bước chân chậm rãi tiến lại gần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn Lý Huyền sư huynh. Tấn Như cắn môi, chuyện vốn đã quyết định, lúc này đối diện với hắn lại bỗng thấy chùn bước, "Có chuyện gì, muội mau nói đi." Lý Huyền nhìn nàng hỏi, "Lý Huyền sư huynh, ta Tấn Như lặp đi lặp lại mấy tiếng, ta cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở miệng, ta thích huynh." "Lý Huyền sư huynh." Nói xong, mặt nàng đỏ bừng, xoay người bỏ chạy. Lý Huyền ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nàng, khẽ cười, "Nửa năm qua cùng nhau, ta cũng thích muội." Trên con đường nhỏ, Kinh Vũ nghe được lời thề của Lâm Phong, trong lòng dâng lên xúc động, do dự không biết có nên thổ lộ với Đông Ngọ sư huynh hay không. Nào ngờ Đông Ngọ lại đột nhiên dừng bước, Kinh Vũ ngẩn ra nhìn hắn. Chỉ thấy Đông Ngọ nghiêm mặt nhìn nàng, "Kinh Vũ sư muội, ta đã do dự suốt một tháng, hôm nay có lời muốn nói với muội, chuyện gì vậy?" Kinh Vũ không dám nhìn thẳng hắn, "Nửa năm qua những gì muội làm cho ta, dù là kẻ ngốc cũng cảm nhận được. Cho nên ta muốn nói, ta thích muội, Kinh Vũ sư muội." Nghe vậy, tim Kinh Vũ đập loạn, mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn hắn, không biết nên khóc hay cười, cuối cùng mọi cảm xúc chỉ đọng lại trong một câu, "Ta cũng thích huynh, Đông Ngọ sư huynh." Nói rồi, nàng nhào vào lòng hắn, nước mắt tuôn trào, Đông Ngọ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, khàn giọng nói, "Thật ra, một tháng trước ta còn chưa nghĩ gì, nhưng suốt tháng này, biết trong lòng ta đã có muội, giả vờ như trước kia thật sự rất khó." "Vậy sao huynh còn giả vờ? Lừa ta suốt một tháng?" Kinh Vũ trách móc, Đông Ngọ chỉ cười, không đáp. Đường Tiểu Nhiễm tỉnh lại, nhìn ca ca đang tính dưỡng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười, nhẹ nhàng bỏ qua, khẽ hôn lên môi Đường Tiểu Ngữ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nàng làm vậy, chưa từng bị phát hiện, vừa mừng vừa có chút hụt hẫng. Nàng đâu biết, mí mắt Đường Tiểu Ngữ khẽ động. Mạc Ly, Thịnh Tuyết tựa vào lan can, nghe xong lời thề của Lâm Phong thì cảm thán, không ngờ một vị thần đạo, tuổi tác lớn như vậy rồi mà vẫn lãng mạn thế. Ai, không biết bao giờ ta mới gặp được người như vậy đây. Sau nụ hôn dài, Lâm Phong cũng không tiến thêm bước nữa, kéo Khất Tuyết ngồi dậy bên cạnh. Khất Tuyết hơi thở dồn dập, trên mặt vẫn còn vương chút từng hồng muội, "Xem cái này." Lâm Phong lấy ra từ nhẫn không gian một chiếc bình thủy tinh đặc chế của Phong Tuyết Thành, bên trong đựng chất lỏng màu trắng sữa, "Cái gì vậy?" Khất Tuyết nhận lấy, tò mò hỏi, "Sữa bò?" Lâm Phong cười đáp, "Sữa bò. Bò cũng có thể cho sữa sao?" Khất Tuyết tròn mắt nhìn hắn, không tin nổi, "He he, không phải mấy con trâu nước đâu, là bò sữa." "Thôi, thế giới này không có, muội không biết cũng bình thường." Lâm Phong lắc đầu, không giải thích thêm. Khất Tuyết cũng chẳng để tâm, mở nắp bình, nếm thử một ngụm. "Chụt chụt, ngon quá đó phu quân." Mắt nàng sáng rỡ, vui vẻ reo lên. Lâm Phong gật đầu, đây chính là sữa bò thần cấp mua trong cửa hàng tông môn. Vừa dứt lời, Khất Tuyết lại ngửa cổ tu ừ ngực, chẳng mấy chốc đã uống cạn ợ. Khất Tuyết hài lòng ợ một cái, chép miệng thưởng thức dư vị. Lâm Phong bật cười, đưa tay lau sạch vệt sữa còn dính quanh môi nàng, "Đi thôi, chúng ta về ngủ tiếp nào." Lâm Phong bế bổng Khất Tuyết, quay về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, trên đỉnh núi, Lâm Phong ngồi trên ghế, nhàn nhã nhấp rượu Phong Tuyết Nhưỡng tông chủ Đống Đường niệm sinh từ đâu nhảy ra, mắt dán chặt vào vỏ rượu trong tay Lâm Phong, "Sao? Mấy vỏ của ngươi uống hết rồi hả?" Lâm Phong nhướng mày hỏi. Đường niệm sinh gật đầu lia lịa, giơ ngón cái, "Tông chủ quả nhiên là thần đạo, nhìn tấu hết thảy." Khoe miệng Lâm Phong giật giật, "Mẹ nó, lúc có rượu thì chẳng thèm để ý ai, giờ lại chạy đến định nọt, ai mà chẳng biết ngươi hết rượu rồi cầm lấy, ta đã hứa sẽ cho ngươi uống thỏa thích." Lâm Phong phất tay, một thùng lớn Phong Tuyết Nhưỡng xuất hiện trước mặt hắn. Đường niệm sinh lập tức chảy nước miếng, dùng linh khí nâng thùng rượu lên, vội vàng ôm đi. Hắn vừa đi khỏi, Lưu Trần đã tới, "Sư phụ buổi sáng an lành, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Nhớ giữ gìn sức khỏe cút đi." Lâm Phong cười mắng, rồi nghiêm mặt lại, hỏi, "Nói đi, vì sao nhất định phải bái ta làm thầy? Hôm trước ta bận mua thức ăn nấu cho Tiểu Tuyết, lại không muốn ra tay với một phàm nhân, nên không hỏi kỹ hay đuổi ngươi đi. Ký chủ, thật ra ngươi vẫn muốn thu vạn đạo thần thể đúng không? Cứ lấy trước rồi tính." Hệ thống đột nhiên chen vào, sắc mặt Lâm Phong trầm xuống, "Thầm nghĩ cái gì ngươi cũng biết hết à? Cũng bình thường thôi, ta chỉ hiểu ký chủ thôi mà, hề hề hề." "Lâm Phong, biến đi mà xem thanh thanh của ngươi đi." "Dạ." "Lâm Phong." Hắn tự động bỏ qua lời hệ thống, nhìn Lưu Trần, chờ câu trả lời thật ra, "Ta từ nhỏ đã nghèo, phụ thân mẫu thân dạy ta rằng, con nhà nghèo phải sớm tự lập, hu hu hu, nghiêm túc chút đi." "Dạ." "Thật ra ta từng gặp một đạo sĩ câm, ông ấy bảo ta sắp gặp đại nạn, cần tìm một người phong lưu phong khoáng." Ngọc thụ Lâm Phong, Lưu Trần bắt đầu thào thao bất tuyệt. Lâm Phong nghe mà cả lời, "Đạo sĩ câm này, có đáng tin không vậy?" "Sao, cảm động lắm đúng không? Ngươi nói gì?" "A a a, hệ thống gặp trục trặc đang sửa chữa, tốt tốt tốt, sửa không được. Đi tìm đồng loại sửa đây." "Lâm Phong." "Quả nhiên, đạo sĩ câm kia chẳng đáng tin chút nào." "Dừng. Dừng. Dừng." Lâm Phong cắt ngang lời tán tụng của hắn, bất đắc dĩ nói, "Ngươi tin thật à? Ngươi chắc chắn mình gặp tai họa sao?" Nghe vậy, Lưu Trần trầm mặc, gương mặt lúc nào cũng tươi cười bỗng chốc cảm đạm, lộ vẻ bi thương, "Đúng vậy, thật ra ta cũng không tin. Nhưng khi ta quay về thành, phát hiện toàn bộ lực lượng tín ngưỡng ở đó đều đổi màu biến thành đỏ như máu." Trong mắt Lưu Trần hiện lên vẻ kinh hoàng, cảnh tượng ấy lại hiện ra trước mắt hắn, trên phố không còn một bóng người, chỉ còn máu tươi chảy tràn khắp nơi. "Ta rất chắc chắn, tất cả bọn họ đều hóa thành huyết thủy. Và chuyện đó xảy ra không lâu trước đây." Lưu Trần trầm giọng, "Nếu ta không trò chuyện với đạo sĩ cấp kia, e rằng ta cũng đã chết trong đó." "Ngươi có thể nhìn thấy lực lượng tín ngưỡng?" Lâm Phong nghi hoặc, "Một phàm nhân mà lại thấy được tín ngưỡng chi lực, thật khó tin." "Ừ, ta nhìn thấy được." Lưu Trần kiên định đáp. Lâm Phong cụp mắt, khẽ nói, "Xin lỗi." Ngay sau đó, mắt Lưu Trần đờ đẫn, vẻ mặt đau đớn, há miệng nhưng không thể phát ra tiếng, trước mắt Lâm Phong hiện lên vô số hình ảnh. Chẳng bao lâu, hắn rút khỏi ký ức của Lưu Trần, sắc mặt đối phương dần khôi phục, thần trí tỉnh táo, mơ màng nhìn quanh. Vừa rồi hắn chỉ thấy đầu đau như bơ bổ, có thứ gì đó lục lọi trong óc, trước mắt tối đen, muốn kêu mà không thể, cảm giác ấy thật đáng sợ. Lâm Phong trầm ngâm nhìn hắn, vừa rồi ta đã xem ký ức của ngươi, chứng minh lời ngươi nói là thật. Lưu Trần nghe vậy lại càng kinh hãi, không ngờ vị sư phụ mình tùy tiện tìm được lại có thể xâm nhập ký ức người khác, thật sự quá lợi hại. Đã cập nhật. Ghi chú, dành cho các đạo hữu đọc nhẹ chương, Lưu Trần không biết Lâm Phong là thần đạo. Chương 95, đột phá cảnh giới thần đế. Chương 95, đột phá cảnh giới thần đế, ngươi tìm sư phụ vì mục đích ban đầu là gì? Lâm Phong nhìn về phía Lưu Thần hỏi cầu sống. Lưu Thần không còn dối trá nữa, thành thật đáp. Lâm Phong gật đầu, biết Lưu Thần không nói dối. Nếu hắn mà nói kiểu như báo thù thì Lâm Phong đã chẳng nhẫn nhịn, dù hắn có là vạn đạo thần thể, Lâm Phong cũng sẽ dùng thuật pháp ném hắn đi thật xa. Dù sao, tùy tiện tìm một người làm sư phụ, ngươi có chắc học được thứ gì lợi hại từ người đó không? Trước tiên, ngươi còn chẳng dám chắc người mình tìm có phải tu sĩ hay không. Thứ hai thì sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi tiếp, là báo thù cho phụ mẫu. Hai mắt Lưu Thần đỏ ngầu, nghiến răng nói, nhưng ngươi còn chẳng biết ai đã giết sạch người trong thành. Lâm Phong chỉ ra một điểm đúng vậy, nhưng khí tức đó ta đã khắc sâu vào tận xương thủy. Dù có chết, ta cũng nhận ra được. Lưu Thần gằn giọng, gần như nghiến nát răng. Lâm Phong gật đầu, rồi phất tay một cái, một tờ khế ước màu vàng kim xuất hiện trước mặt Lưu Thần lấy máu điểm ấn, từ nay ngươi chính là đệ tử cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng của ta. Quyết không thu thêm nữa. Lâm Phong nói, trong lòng thầm nhủ, nếu còn thu thêm đệ tử nữa, hệ thống cho ta hế đến chết. Lâm Phong đồ chó, ta chửi chết nhà ngươi. Tiếng hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Phong, làm đầu hắn ong ong, nhưng rất nhanh hắn dùng linh khí xua tan đi. Hệ thống à, chúng ta là huynh đệ, là cộng sự, là bạn tốt, ngươi phải tin ta chứ? Lâm Phong thầm thì trong lòng ta khốn. Ta năm. Hệ thống bắt đầu chửi ầm trong đầu hắn, Lâm Phong chịu không nổi, đành trực tiếp tắt tiếng. Lúc này, Lưu Thần không chút do dự cắn rách đầu ngón tay, điểm máu lên khế ước, hoàn thành nghi thức ngươi không xem qua sao? Lâm Phong hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng hiểu, thù giết cha mẹ, không đội trời chung. Không cần xem. Sư phụ, giờ chúng ta làm gì? Lưu Thần sốt ruột hỏi, hắn đang rất cần tăng thực lực, rồi tìm ra tên cậu tặc giết cha mẹ hắn để giết chết. Lâm Phong không đáp, chỉ đưa một ngón tay điểm lên trán Lưu Thần, một luồng sáng lóe lên. Lưu Thần nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Sư phụ. Lưu Thần mở mắt ra, mừng rỡ kêu lên, nhưng phát hiện mình không còn ở trên đỉnh núi, mà đang trong một thế giới đỏ sẫm mờ mịt ở đây chiến đấu đi, làm quen thật tốt với sức mạnh cảnh giới tiên vương. Giọng Lâm Phong vang lên bên tai hắn, rồi biến mất. Lưu Thần còn định hỏi, thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Nhìn ra xa, vô số dị thú có thực lực ngang ngửa hắn đang ùn ùn lao tới. Lưu Thần lập tức ngây người, mở màn đã là địa ngục khó nhằn thế này sao? Lâm Phong làm xong mọi việc, liền đứng dậy vươn vai, rồi bay thẳng lên cao hàng chục triệu trượng tiểu tuyết, ta từng nói, sẽ bảo vệ nàng đời đời kiếp kiếp. Để phong bất trắc, ta không thể chần chừ nữa, bây giờ phải bắt đầu đột phá. Lâm Phong nói xong, lập tức cắt đứt sợi linh khí mảnh như tơ trong cơ thể, ngay tức khắc, một luồng sức mạnh cuồn cuộn, gần như có thể hủy diệt trời đất, bùng phát ra từ thân thể hắn. Chớp mắt, toàn bộ trung vực, thậm chí cả đại lục Thiên Nguyên, lập tức bị bao phủ bởi tầng tầng mây đen dày đặc không ánh sáng, trời đất trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối. Trời ơi, chó ăn mặt trời rồi sao? Khí tức này thật kinh khủng. Trời ơi, đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, ta không bị mù đấy chứ? À, ta cũng mù rồi. Giữa lúc mọi người còn kinh hãi, trên trời vang lên từng tràng sấm rền. Ầm, 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 ầm. Mỗi tia sét lóe lên trên không trung, đều kéo theo tiếng nổ đình thai nhức óc, tưởng chừng muốn xé rách màng nhĩ. Lúc này, các trưởng khống giả của Tạc Thiên Bang, Chiến Thần Điện, Đạo Gia, Thần Học Cung đều ngây người nhìn dị tượng trên trời. Bọn họ khổ sở tích góp tín ngưỡng lực suốt hàng triệu năm để chuẩn bị đột phá gông xiềng tối cao, không ngờ lại bị người khác nhanh chân đoạt trước. Thân thức của họ lập tức bao phủ trung vực, muốn dò xem ai đang đột phá, nhưng vừa mới tỏa ra đã bị một luồng sức mạnh cường đại áp chế, một phần tín ngưỡng lực còn bị tiêu tán, khiến bốn người đau như cắt thịt đi. Xem thử là ai trong ba người còn lại đột phá. Tứ Tiên, Quỳnh Thiên, Lao Đăng Tử, Khổng Thánh vội vàng phái người đi dò la. Bọn họ không hề nghĩ đến Lâm Phong, vì căn bản không tin hắn có đủ tín ngưỡng lực để đột phá. Phải biết, dân số cả bốn vùng cộng lại còn chưa bằng một châu lớn của trung vực. Trên không trung vạn trượng của Phong Tuyết Tông ở trung vực, trong cơ thể Lâm Phong liên tục bùng phát từng đợt sức mạnh, mỗi đợt đều vượt xa cảnh giới thần đạo. Tình trạng này kéo dài không biết bao lâu, đúng một tiếng sét long trời lở đất vang lên, bầu trời lóe lên ánh sáng trắng cực hạn, trong khoảnh khắc, trời đất chỉ còn một màu trắng xóa. Hàng trăm triệu tia thần lôi cùng lúc giáng xuống, đồng loạt bổ vào người Lâm Phong. Tại nơi phong ấn, Thần Đế Tôn không khỏi phấn khích, bởi vì rất nhiều tia thần lôi bị hắn hấp thu. Chỉ cần từ từ luyện hóa, không quá vài năm nữa, hắn sẽ lấy cảnh giới thần đế thống trị đại lục Thiên Nguyên. Mở ra thời đại của hắn, Thần Đế Tôn. Ha 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 ha. Nghĩ đến đây, Thần Đế Tôn cười điên cuồng, chẳng thèm để tâm đến vị tân thần đế kia. Bởi vì, đời sau không còn thần đế thảo, dù có đột phá thần đế cũng chẳng mạnh mẽ gì. Còn hắn, từ hàng tỷ năm trước đã ăn không biết bao nhiêu thần đế thảo. Thứ mà trước kia hắn đưa cho vương lệnh, để vương đằng dùng đột phá thần đế, chẳng qua chỉ là nước miếng của hắn thôi. Rất lâu sau, mây đen tan đi, bầu trời lại sáng tỏ, mọi người run rẩy đứng dậy, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng. Trên không trung, Lâm Phong cảm nhận trong cơ thể vẫn còn vô số tia sét hung hãn chạy loạn, mãi không tiêu hóa nổi, có chút khó hiểu. Nếu không tiêu hóa hết, thì trong vòng vạn dặm quanh hắn, không ai dám đến gần, kể cả thần đạo, nếu không sẽ bị uy lực của lôi đình xóa sạch. Hệ thống ơi! Lâm Phong mở lại chức năng trò chuyện. Kết quả, hệ thống không đáp lão hệ. Lão ca! Hệ thống ca ca! Ôi nỉ chèn! Mau ra đi mà! Ta sai rồi! Đừng giận nữa mà! Lâm Phong vội vàng năn nỉ cút. Dù hệ thống chửi hắn, nhưng chỉ cần nó chịu lên tiếng, Lâm Phong đã mừng rỡ không tả nổi, ta biết sai rồi mà. Hệ thống ca ca cút 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 cút, xin ngươi đừng giận nữa. Kỳ Tuyết còn đang đợi ta nấu cơm đó. Nàng đang mang thai, ta phải chăm sóc nàng chứ. giống như ngươi cũng nhớ đến Thanh Thanh vậy. Lâm Phong nói, hệ thống không trả lời, nhưng trong lòng hắn càng thêm phấn khích, rõ ràng hệ thống đã dao động. Từ khóa, Thanh Thanh. Đúng không? Giờ ta thế này, không thể lại gần Tiểu Tuyết, cũng chẳng chăm sóc được nàng. Ngươi thử nghĩ xem, người ngươi yêu gặp chuyện, mà ngươi lại không thể ở bên, trong lòng nàng sẽ. Được rồi được rồi. Thật chịu thua ngươi. Bản hệ thống nể mặt Ký Tuyết, giúp ngươi lần này. Nhưng cảnh cáo ký chủ, đừng có lần sau. Ok ok. Yên tâm đi. Lâm Phong vội vàng đáp đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được thần đế thảo 10.000 cây. Khấu trừ cống hiến tông môn 300.000. Lâm Phong, ngươi vẫn còn để bụng chuyện cũ à? Nhưng Lâm Phong nhìn xuống, chỉ hỏi, thần đế thảo này có tác dụng gì? Với ký chủ đã đột phá thần đế thảo giúp ký chủ tiêu hóa toàn bộ lôi đỉnh trong cơ thể mà không lãng phí chút nào. Hơn nữa còn tăng cường sức mạnh toàn diện, với tu sĩ cảnh giới thần đạo, có thể giảm bớt rất nhiều tín ngưỡng lực, nhanh chóng đột phá, thế giới thần đạo thì sao? Lâm Phong buột miệng hỏi đầu ngu. Thần đế thảo năng lượng quá lớn, thần đạo còn khó mà chịu nổi. Dưới thần đạo, chỉ cần ăn một chút cũng đủ nổ chết. Lâm Phong gãi đầu, hình như đúng là hỏi hơi ngu thật. Hắn lập tức lấy ra một cây thần đế thảo nuốt xuống, cảm giác lôi đỉnh trong cơ thể tiêu hóa được một chút xíu. Thôi kệ, Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, lấy ra một nắm lớn thần đế thảo nhét vào miệng, dù sao hắn có cả đống. Mặc kệ có tiếc hay không, việc cấp bách là nhanh chóng tiêu hóa hết lôi đỉnh trong người, rồi còn xuống nấu cơm cho Kỳ Tuyết. Đã cập nhật. Hôm nay viết 15.000 chữ. Đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Chương 96. Ấm áp. Chương 96. Ấm áp. Vài tháng trôi qua, bụng của Kỳ Tuyết ngày càng lớn hơn. Lâm Phong dứt khoát chẳng thèm hỏi han chuyện gì của tông môn nữa, thậm chí còn kéo cả đám Đông Phương Vũ về, giao hết việc phát triển tông môn ở trung vực cho bọn họ quản lý, còn bản thân thì toàn tâm toàn ý hóa thân thành một trượng phu đảm đang, chuyên tâm chăm sóc Kỳ Tuyết. Trong tông môn, trên con đường nhỏ tĩnh mịch, Lâm Phong ôm lấy Kỳ Tuyết, chậm rãi tản bộ. Kỳ Tuyết bụng bầu vượt mặt, tay nâng một ly sữa bò cấp thần uống ngon lành phu quân, chàng nói xem, con sinh ra sẽ là con trai hay con gái. Kỳ Tuyết nhấp một ngụm sữa, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong hỏi làm sao ta biết được. Nhưng ta hy vọng là con gái. Lâm Phong mỉm cười đáp. Dù hắn hoàn toàn có thể thay đổi giới tính của đứa bé trong bụng, nhưng hắn sẽ không làm vậy. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, mẹ tròn con vuông là tốt rồi, trai hay gái đều được, vì đều là con của hắn cả vậy thiếp sẽ cố gắng sinh cho phu quân một tiểu nữ nhi nhé lần này. Kỳ Tuyết không phản bác lời Lâm Phong, mà ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Phong nghe vậy hơi sững lại, rồi bật cười, xoa nhẹ mái tóc nàng, ngốc à, sao lại nói cố gắng sinh con gái? Chỉ cần con bình an chào đời, nàng cũng không gặp chuyện gì, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Kỳ Tuyết nở nụ cười dịu dàng, tựa đầu vào vai Lâm Phong đi được một lúc, Kỳ Tuyết bỗng nhíu mày, rồi lại mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, phu quân, con của chúng ta đang đá bụng thiếp này thật sao? Lâm Phong vui mừng hỏi, vội đỡ nàng ngồi xuống chiếc đỉnh nhỏ bên cạnh phu quân, lại đá nữa rồi Kỳ Tuyết nhìn hắn nói cho ta nghe thử xem. Chàng nghe đi mà. Lâm Phong liền ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nghiêng đầu áp thai vào bụng Kỳ Tuyết, quả nhiên cảm nhận được những động tĩnh bên trong con của chúng ta thật khỏe mạnh. Lâm Phong cười nói, ngẩng đầu nhìn nàng, con đá nàng, có đau không? Kỳ Tuyết khẽ gật đầu, thì thầm, có hơi đau một chút. Lâm Phong nghe vậy cũng gật đầu, nhẹ nhàng xoa bụng nàng, dịu giọng, ngoan nào nghe lời đi đừng đá nữa nếu không mâu thân con sẽ rất vất vả đấy. Thấy Lâm Phong như vậy, Kỳ Tuyết không nhịn được bật cười khúc khích. Mà cũng thật trùng hợp, chẳng biết do lời hắn có tác dụng hay là đứa bé trong bụng chơi mệt rồi, nó không đá nữa phu quân, con không đá nữa rồi kìa. Kỳ Tuyết nhẹ giọng nói ừ, con của chúng ta biết thương mẫu thần đấy. Lâm Phong cười đáp. Kỳ Tuyết bật cười khúc khích, rồi bất ngờ ôm lấy đầu Lâm Phong áp vào ngực mình, cảm ơn chàng, phu quân. Lâm Phong. Một mùi hương dịu nhẹ phả vào mặt, suýt nữa khiến Lâm Phong thăng thiên tại chỗ. Kỳ Tuyết cảm động, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, vội buông tay ra, đôi má ửng hồng. Lâm Phong đứng dậy, nghiêm túc ho nhẹ mấy tiếng, ánh mắt nhìn quanh quất. Trên trời, mặt trời đã dần lên cao đi thôi, về ăn cơm nào. Lâm Phong nắm tay Kỳ Tuyết nói, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy, bóng dáng hai người dần khuất xa nơi cuối con đường dập bóng cây. Khung cảnh ấy thật ấm áp. Trong giới phong tuyết, Lưu Thần dựa vào tu vi đỉnh phong tiên vũ cảnh, cứng rắn chém chết một tu sĩ cảnh giới chân thần sơ cấp. Vút, thu thanh kiếm vào vỏ, ánh mắt Lưu Thần nhìn bãi đất đầy xác dị thú trước mặt, sắc mặt bình thản. Sau đó, hắn liếc thấy một bóng dáng hiểu điệu, thần sắc khẽ động Mặc Ly trưởng lão. Lưu Thần chắp tay hành lễ với nàng. Mặc Ly Sinh Tuyết nhìn bãi chiến trường đầy dị thú tiên vũ cảnh đỉnh phong và hai con dị thú chân thần sơ cấp, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sâu sắc nhìn Lưu Thần một cái. Không ngờ, chỉ mấy tháng ngắn ngủi, người này không chỉ từ tiên vương cảnh đột phá lên tiên vũ cảnh, mà còn có thể lấy yếu thắng mạnh, chém giết hai con dị thú chân thần cảnh. Quả là yêu nghiệt. Có lẽ, giờ tên hắn cũng đã xuất hiện trên bảng yêu nghiệt rồi chăng? Thiên phú xuất chúng, dung mạo cũng không tệ, thực lực lại mạnh dường như có chút phù hợp với hình mẫu trong lòng nàng. Mặc Ly Sinh Tuyết không kìm được liếc nhìn Lưu Thần thêm mấy lần. Lưu Thần mỉm cười, thu thần binh vào, thân hình lóe lên, đáp xuống trước mặt nàng. Mặc Ly trưởng lão, ta có lời muốn nói với người. Mặc Ly Sinh Tuyết đôi mắt đẹp hơi mở to, mọi người bảo tiến triển nhanh quá, nên chương này bổ sung thêm chút, chủ yếu là không biết viết gì thêm nữa. Chương 97. Linh Tuyết. Chương 97. Linh Tuyết, chương này đằng sau, hãy xem chương trước. Thời gian lại trôi qua mấy tháng, lúc này, bên ngoài một gian phòng trong Phong Tuyết Tông. Lâm Phong đang sốt ruột đi qua đi lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Sau lưng hắn, mấy người Bắc Uyên cũng đều lộ ra thần sắc căng thẳng đã một ngày rồi, sao vẫn chưa ra vậy? Lâm Phong dừng bước, nhìn về phía gian phòng, giọng đầy nôn nóng trưởng môn, người đừng lo lắng. Có Hồ trưởng lão và Mặc Ly trưởng lão ở đó, sư nương sẽ không sao đâu. Bác Uyên ở bên cạnh quên nhủ. Nghe Bác Uyên nói, Lâm Phong biết mình có sốt ruột cũng vô ích, chỉ đành thở dài, hy vọng mọi chuyện đều ổn đúng lúc ấy. Kết giới linh khí bao phủ căn phòng mở ra, từ bên trong truyền ra tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh, mọi người vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy cánh cửa phòng đóng chặt được mở ra, Mạc Ly Sinh Tuyết bước nhanh ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt Lâm Phong, mỉm cười nói, "Chúc mừng trưởng môn, là một tiểu nữ nhi, mẫu tử bình an." Nghe vậy, tảng đá trong lòng Lâm Phong cuối cùng cũng rơi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói lời cảm tạ rồi nhanh chóng bước vào phòng vất vả rồi. Lưu Thần đi đến bên cạnh Mạc Ly Sinh Tuyết, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng hự, "Nếu ngươi còn chưa đột phá đến cảnh giới chân thần, ca ca ta sẽ không đồng ý đâu." Mạc Ly Sinh Tuyết tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại không hề phản đối, "Yên tâm đi, trong nửa năm, ta nhất định đột phá chân thần." Lưu Thần đáp. Trong phòng, Thiên Hồ nhẹ nhàng dỗ dành tiểu nữ hài trong lòng, thấy Lâm Phong đưa đến, liền mỉm cười đưa bé cho hắn, "Chúc mừng trưởng môn." Lâm Phong đón lấy tiểu nữ hài, nói lời cảm tạ, Thiên Hồ liền rời khỏi phòng. Lâm Phong chăm chú nhìn tiểu nữ hài nằm trong lòng mình, vừa được ôm liền mỉm khóc, khóe miệng hắn không khỏi cong lên, quả nhiên là nữ nhi của hắn, trắng trẻo mềm mại, thật đáng yêu phu quân. Lúc này, giọng của Kỳ Tuyết vang lên bên giường, Lâm Phong nghe thấy liền vội vàng bước đến ngồi xuống, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi vô cùng, trong lòng không khỏi xót xa, thật sự vất vả cho nàng rồi, "Tiểu Tuyết." Kỳ Tuyết khẽ mỉm cười, lắc đầu, "Có gì mà vất vả đâu." "Đúng rồi, phu quân, để ta nhìn hài tử một chút." Lâm Phong gật đầu, đưa tiểu nữ hài đến trước mặt nàng, mỉm cười nói, "Là một tiểu nữ nhi." Kỳ Tuyết nghe vậy hơi bĩu môi, nhưng khi nhìn kỹ tiểu nữ hài, ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng, nàng mỉm cười, trông rất giống phu quân. Lâm Phong cười, đặt con gái nằm cạnh nàng, nói, "Ta đi làm chút đồ ngon cho nàng bồi bổ." Kỳ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi mới rời đi. Kỳ Tuyết nghiêng người, một tay ôm lấy tiểu nữ hài vào lòng, nhìn con gái đã ngủ say, trên mặt nàng nở nụ cười dịu dàng, "Tiểu Tuyết, nàng nói xem, nữ nhi của chúng ta nên đặt tên là gì?" Lâm Phong ôm con gái trong lòng, vừa trêu đùa vừa hỏi ủ cục cục. "Hừm, sao cũng được mà. Phu quân nghĩ đi." Kỳ Tuyết đặt ly sữa xuống, liếm sạch sữa dính quanh miệng, "Đáp vậy gọi là Linh Tuyết, được không?" Lâm Phong ngồi lại bên cạnh nàng, hỏi, "Được chứ?" Kỳ Tuyết mỉm cười, "Vậy quyết định rồi. Nữ nhi của chúng ta sẽ tên là Linh Tuyết." Lâm Phong gật đầu, nhìn đôi mắt trong veo linh động của con gái, trong lòng càng thêm yêu thương. Vài ngày sau, thân thể Kỳ Tuyết đã hồi phục khá nhiều, Lâm Phong liền dẫn nàng cùng Linh Tuyết ra ngoài tản bộ trưởng môn, "Sư nương, xin chào." Lên đến đỉnh núi, Bác Uyên cùng mọi người tiến lên hành lễ trưởng môn, "Đây là tiểu sư muội sao?" Bác Uyên nhìn Linh Tuyết đang ngủ say trong lòng Kỳ Tuyết, hỏi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, "Đáng yêu quá. Sư nương, ta có thể bế một chút không?" Tần Ngọc nhìn dáng vẻ đáng yêu của Linh Tuyết, trong lòng mềm nhũn. Kỳ Tuyết mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng trao Linh Tuyết cho nàng. Tần Ngọc cẩn thận đón lấy, nhìn tiểu nữ hải, chỉ hận không thể lập tức sinh một đứa cho riêng mình. Tấn Như và Kinh Vũ cũng vây lại, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại của Linh Tuyết, vô cùng yêu thích. Ba người Bác Uyên chỉ có thể đứng nhìn, bởi Linh Tuyết còn quá nhỏ, ba nam nhân bọn họ sợ không cẩn thận sẽ làm đau bé. Một lúc sau, Kỳ Tuyết nhận lại Linh Tuyết, Lâm Phong ôm lấy nàng, cùng nhau đến dưới một gốc cây ngồi, tắm mình trong những tia nắng lồm đốm, cảm giác vô cùng thư thái. Ngồi chừng nửa canh giờ, Lâm Phong liền đưa hai người trở về. Vừa bước vào cửa, Linh Tuyết đông ngạc khóc, hiển nhiên là đói bụng, nàng cho Tuyết Nhi bú đi, ta ra ngoài trước. Lâm Phong nhìn Kỳ Tuyết, nói rồi định rời đi, phu quân chàng không ra ngoài cũng không sao đâu. Kỳ Tuyết mặt hơi đỏ, khẽ nói, ta đi làm chút đồ ngon cho nàng bồi bổ, nàng cứ cho Linh Tuyết bú trước, có việc gì thì gọi ta. Lâm Phong lắc đầu, rồi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Kỳ Tuyết mỉm cười, ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn Linh Tuyết trong lòng, dịu dàng nói, Tuyết Nhi ngoan, bú sữa nào. Nói rồi, nàng cởi áo, lộ ra nửa thân ngọc ngà. Trong phòng, Linh Tuyết rất nhanh liền mím khóc, đã cập nhật. Chương 98, bù đắp. Chương 98, bù đắp. Vài năm sau, tại trung vực, trong tông môn Phong Tuyết, trên đỉnh núi, một bé gái chừng 5-6 tuổi, mặc váy áo xanh nhạt, da dẻ trắng hồng, đang đuổi theo một con linh điệp. Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp nơi, tựa như gió xuân có thể làm tan chảy mọi thứ. Bên cạnh, Linh Phong đứng đó, mỉm cười dịu dàng nhìn Linh Tuyết. Cách đó không xa, Kỳ Tuyết rón rén tiến lại gần Linh Phong, nhẹ nhàng che mắt hắn từ phía sau, cố ý hạ giọng, cười khúc khích hỏi, "Phu quân, đoán xem ta là ai nào?" "Nàng còn gọi ta là phu quân, vậy chẳng phải chính là phu nhân của ta sao?" Linh Phong bật cười, kéo tay Kỳ Tuyết, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôi trao quên mất rồi, Kỳ Tuyết lập tức tỏ vẻ phiền muộn. Linh Phong khẽ cười, đang định cúi xuống hôn nàng thì bỗng nghe bịch một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy Linh Tuyết không cẩn thận ngã nhào xuống đất. Hắn lập tức lóe người đến bên con gái, nhẹ nhàng bế nàng lên, cẩn thận xoa xoa đầu gối nhỏ Tuyết Nhi, "Có đau không?" "Không đau đâu Tuyết Nhi, giỏi lắm." Linh Phong mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tuyết. Phía bên kia, Kỳ Tuyết vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy vậy trong lòng đông dâng lên vị chua xót, bĩu môi, ánh mắt oán trách nhìn Linh Phong, "Phu quân dù đã phong ấn tu vi tiên đế của Tuyết Nhi, nhưng thân thể con bé vẫn rất mạnh mà, chỉ ngã một chút thôi, chàng đã lo lắng đến vậy." Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, nhưng Linh Phong lại cảm nhận rõ ràng vị giấm chua nồng nặc. Hắn quay đầu nhìn Kỳ Tuyết đang oán trách, bất giác bật cười, "Ghen rồi hả?" "Không có đâu, chỉ là nói vậy thôi," Kỳ Tuyết lắc đầu. Linh Phong bế Linh Tuyết đi tới, đưa con gái cho nàng. Kỳ Tuyết đón lấy, ôm con vào lòng nương thân. Mua Linh Tuyết nhìn Kỳ Tuyết, giọng nũng nịu, rồi giớn người hôn chụt lên má nàng. Lập tức, vị giấm trong lòng Kỳ Tuyết tan biến, nàng mỉm cười hỏi, "Sao rồi? Vừa nãy ngã có đau không?" "Không đau đâu ạ." Linh Tuyết đáp. Dù Kỳ Tuyết không còn ghen nữa, nhưng Linh Phong lại thấy chua, "Tuyết Nhi, sao con không hôn phụ thân?" Linh Tuyết vừa định quay sang hôn Linh Phong thì đã bị Kỳ Tuyết xoay người đi mất, không cho hôn phụ thân. "Đi thôi, chúng ta xuống núi ăn món ngon." Nói rồi, nàng còn liếc mắt trêu chọc Linh Phong, bế Linh Tuyết rời đi. Chỉ còn Linh Phong đứng ngẩn ngơ trên đỉnh núi nương thân, làm vậy với phụ thân có phải không tốt không? Linh Tuyết ôm cổ Kỳ Tuyết, hỏi nhỏ, "Có gì mà không tốt?" Kỳ Tuyết mặt hơi đỏ, thì thầm, "Tối nay bù đắp cho phụ thân con là được bù đắp gì cơ ạ?" "Đừng hỏi nữa." Kỳ Tuyết chọc nhẹ vào má con gái ổ đình. Dữ liệu tông môn hiện tại đã là mới, tổng số đệ tử nội ngoại tông môn 76.325 người. cảnh giới cao nhất, đỉnh tiên vương. Thấp nhất, đỉnh trị cực, tổng số trưởng lão nội ngoại, 186 người. Cảnh giới cao nhất, đỉnh chân thần. Thấp nhất, đỉnh tiên hoàng, số đệ tử thân truyền của tông chủ, 7 người. Cảnh giới cao nhất, đỉnh chân thần. Thấp nhất, bát trọng tiên vũ, danh vọng tông môn hiện phủ khắp, toàn cảnh Mạc Ly gia, Thiên Thương đế triều, Hỏa Nguyên đế triều, Thiên Thủy đế triều, Phong Nguyệt đế triều, linh thạch hiện có của tông môn xếp hạng tổng hợp của tông môn tại trung vực, 16852, thứ hạng này không tính cảnh giới cao nhất. Cứ mỗi tháng, hệ thống lại báo cáo cho Linh Phong tình hình mới nhất của tông môn đã 4 năm trôi qua, danh tiếng của Phong Tuyết Tông đã vang xa khắp lãnh thổ Mạc Ly gia, thậm chí lan sang mấy đế triều lân cận. Trong các thế lực như Thần Học Cung, Đạo Gia, Chiến Thần Điện và Tạc Thiên Bang cũng có chút ảnh hưởng, nhưng không nhiều, bởi bốn thế lực này đều cố gắng hạn chế tin tức về Linh Phong và Phong Tuyết Tông, nhằm tránh thất thoát hương hỏa, giảm sút lực lượng tín ngưỡng. Mạc Ly Vô Nhai từng đề nghị hắn phái người đi tuyên truyền, nhưng Linh Phong lại không mấy bận tâm, cũng chẳng làm vậy. Hắn đã đột phá thần đế, đối với lực lượng tín ngưỡng cũng không còn để ý, còn về việc truyền bá danh vọng, trung vực rộng lớn như vậy, dù có truyền đi cũng chỉ giới hạn. Đợi đến đại hội tông môn 6 năm sau, khi đoạt được vị trí đầu tiên trước thiên hạ, tự nhiên sẽ khiến cả thế gian biết đến Phong Tuyết Tông ý nghĩ của Linh Phong lại quay về cảnh vừa rồi. Khi không được Linh Tuyết Hôn, trong lòng không khỏi bực bội. Bắc Uyên, Lý Huyền, Đông Ngọ, Lưu Thần, tất cả mau tới Phong Tuyết giới tập hợp. Ta muốn xem mấy ngươi dạo này tu luyện thế nào. Linh Phong quát lên bằng linh khí, rồi thân hình lóe lên, tiến vào Phong Tuyết giới. Bắc Uyên cùng mấy người nghe vậy liền vội vàng chạy tới, còn nghĩ sẽ thể hiện thật tốt, nào ngờ lần luận bàn này, bọn họ chỉ có nước bị đánh tơi tả. Trong Phong Tuyết giới, Bắc Uyên cùng ba người lơ lửng giữa không trung, chiến ý dâng cao nhìn Linh Phong đối diện không tệ, cảnh giới của các ngươi đều tiến bộ rất nhanh. Linh Phong liếc qua bốn người, nói: Bắc Uyên, cao giai chân thần. Lý Huyền, trung giai chân thần. Đông Ngọ, trung giai chân thần. Lưu Thần, đỉnh phong chân thần sư tôn, ai trong chúng ta sẽ đấu với người trước? Bắc Uyên hào hứng hỏi: không, cùng xông lên một lượt đi. Linh Phong thản nhiên đáp, áp cảnh giới xuống đỉnh chân thần, nghĩ nghĩ, lại hạ tiếp xuống trung giai chân thần. Nghe vậy, bốn người đều sững sờ. Cái này sư tôn, người chắc chứ? Bắc Uyên hỏi, dù sư tôn rất mạnh, nhưng áp cảnh giới xuống như vậy, e là khó mà đấu lại bọn họ. Bớt nói nhảm, mau lên. Linh Phong quát. Bốn người liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu, lao về phía Linh Phong sư tôn, đắc tội rồi. Trong khoảnh khắc, bốn luồng khí tức chân thần bùng phát, khiến cả Phong Tuyết giới rung chuyển. Linh Phong khẽ cười, vỗ nhẹ một trường, bốn người lập tức bị đánh rơi xuống đất, khí thế tiêu tan, nằm mập dí, không nhúc nhích nổi. Cảnh tượng này khiến nhóm Tần Ngọc đứng xem bên cạnh đều kinh hãi. Sư tôn chỉ với cảnh giới trung giai chân thần, vậy mà dễ dàng đánh bại bốn chân thần. Linh Phong nhíu môi, thu tay lại, tiếp tục hạ cảnh giới xuống nhất trọng tiên vũ, đứng dậy, đánh tiếp. Bác Uyên cùng ba người còn đang choáng váng, nghe tiếng quát liền tỉnh lại, dù đối mặt với Linh Phong chỉ còn cảnh giới tiên vũ nhất trọng, cũng không dám chủ quan, dốc toàn lực xông lên. Ầm. 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 Chỉ sau vài lượt giao tranh, bốn người lại bị Linh Phong giết chết. Sau đó, mỗi lần bọn họ sống lại, Linh Phong lại giết thêm mấy lần nữa, đến khi trong lòng hắn hết bực mới thành thơi rời đi. Trước khi đi còn để lại mấy gốc thần đế thảo, dặn dò bọn họ chăm chỉ tu luyện. Bác Uyên cùng ba người mặt mày bầm dập, nhìn thần đế thảo trong tay, chỉ biết khóc không ra nước mắt. Nhóm Tần Ngọc thì âm thầm mừng thầm khi cũng được chia cho thần đế thảo đem xuống. Kỳ Tuyết Bế Linh Tuyết đã ngủ say trở về đặt con gái lên giường, nhìn quanh phòng không thấy Linh Phong đâu, nàng khẽ động tâm, liền đi về phía nhà bếp. Quả nhiên, Linh Phong đang bận rộn nấu nướng. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp. Kỳ Tuyết nhẹ nhàng tiến lại, bất ngờ che mắt Linh Phong từ phía sau đoán xem ta là ai. Linh Phong hơi sững lại, rồi bật cười, nàng là ai vậy? Ôi chao, vậy mà cũng không nhận ra sao? Kỳ Tuyết buông tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn. Linh Phong mỉm cười lắc đầu, tiếp tục bận rộn với món ăn. Chẳng mấy chốc, cơm canh đã dọn xong ăn đi, tiểu tổ tông của ta. Ăn mấy thứ ngoài kia nhiều không tốt đâu, ăn chút đồ bổ dưỡng này. Linh Phong cười nói. Kỳ Tuyết gật đầu, vui vẻ ăn hết sạch ăn xong, hai người tay trong tay dạo bước trên đường Tuyết Nhi ngủ rồi hả? Linh Phong hỏi. Ừm. Kỳ Tuyết khẽ gật đầu. Linh Phong thở dài, ai, vốn định đi tìm con bé xin một cái hôn mà. Chưa kịp nói hết câu, Kỳ Tuyết đã kéo mạnh hắn vào một căn phòng trống bên cạnh, đẩy hắn ngã xuống giường ta bù đắp cho chàng. Kỳ Tuyết mặt đỏ bừng nói. Linh Phong nở nụ cười tà mị, không nói thêm lời nào, ôm lấy nàng hôn ngấu nghiến, xoay người đè nàng xuống dưới. Trong cơn cuồng nhiệt, làn da trắng non dần hiện ra trong bóng tối, hòa cùng những tiếng thở dốc dồn dập đã cập nhật. Xe chạy hơi nhanh đấy. Chương 99, thổ lộ chân tình. Chương 99, thổ lộ chân tình. Đêm đó, một luồng khí tức mãnh liệt từ trong phòng bùng phát ra, bao phủ toàn bộ Phong Tuyết Tông. Sáng hôm sau, trong phòng, Lâm Phong tỉnh dậy, nhìn Khất Tuyết đang say ngủ trong lòng, không khỏi mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại thơm ngát của nàng, rồi cẩn thận rời giường, xuống bếp nấu cơm. Trên đường đi, Lâm Phong gặp mấy người Bắc Uyên, chỉ là bốn người Bắc Uyên cứ lén lút tránh né, cuối cùng chỉ có ba nữ tử Tần Ngọc mở lời: sư tôn, cây thần đế thảo này vì sao không thể dùng được ạ? Tần Ngọc lấy ra thần đế thảo hỏi. Lâm Phong nghe vậy bật cười, nói: quên chưa nói với các ngươi, thần đế thảo chỉ có thể dùng khi đã đạt đến cảnh giới thần đạo. Nếu các ngươi nuốt vào với tu vi hiện tại, sẽ lập tức bị sức mạnh khổng lồ trong đó làm nổ tung thân thể. Vì vậy ta đã đặt một tầng cấm chế lên nó, để tránh các ngươi dại dột tan bừa. Cây thảo này các ngươi nên giữ trước ngực, từ từ hấp thu luyện hóa, đợi khi đột phá thần đạo cảnh rồi hãy nuốt vào. Nghe xong, mấy người đều thở phào sợ hãi, may mà sư tôn đã đặt cấm chế, nếu không, hừm, hôm qua bọn họ đã tiêu lời rồi. Lâm Phong thấy bộ dạng của họ thì bật cười, rồi đi qua, tiếp tục vào bếp. Trong một rừng nhỏ trong tông môn, Đường Tiểu Ngữ nhìn Đường Tiểu Nhiễm trước mặt, lấy ra một tờ khế ước, khẽ rung nhẹ, tờ khế ước dần tan biến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Tiểu Nhiễm, Đường Tiểu Ngữ nhẹ nhàng mở miệng, ta và phụ thân ngươi đã hoàn thành giao ước. Vậy nên, giờ ta không còn là người của gia tộc nữa, vẫn chỉ là kẻ ngoại tộc của 20 năm trước. Đường Tiểu Ngữ khẽ nở một nụ cười gượng, hiện tại, ngươi đã yên ổn trong Phong Tuyết Tông, ta nghĩ, ta cũng nên rời đi thôi, xem như thật sự hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của phụ thân ngươi. Nói xong, Đường Tiểu Ngữ tháo sợi chỉ đỏ trên cổ tay, đặt vào tay Đường Tiểu Nhiễm, rồi xoay người rời đi. Đường Tiểu Nhiễm bừng tỉnh, nắm chặt sợi chỉ đỏ, bất chợt lao tới ôm chặt lấy Đường Tiểu Ngữ, nước mắt tuôn rơi. Tiểu Ngữ ca ca. Tiểu Nhiễm không muốn ca ca đi. Khế ước gì đó đều là giả thôi. Tiểu Ngữ ca ca thật ra muốn quay về Đường gia báo thủ, chỉ là không muốn liên lụy đến ta. Đường Tiểu Nhiễm nghẹn ngào hét lên, giọng run rẩy, khóc không thành tiếng. Thân thể Đường Tiểu Ngữ khẽ run, hắn giơ tay định vuốt lấy bàn tay đang ôm mình của nàng, nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa không trung. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ muốn tự mình. Chỉ là lời còn chưa dứt, câu nói tiếp theo của Đường Tiểu Nhiễm khiến hắn sững sờ. Tiểu Ngữ ca ca. Tiểu Nhiễm thích ca ca, cho nên xin ca ca đừng rời xa Tiểu Nhiễm. Trên đời này, Tiểu Nhiễm chỉ có một mình ca ca, là người duy nhất khiến ta cảm thấy ấm áp, nên ta không muốn ca ca mạo hiểm. Từng lời của nàng như từng nhát đuốn đện vào lòng Đường Tiểu Ngữ, khiến hắn do dự. Ban đầu hắn đã quyết tâm, muốn để Tiểu Nhiễm không còn vướng bận, hắn sẽ quay về Đường gia báo thù cho cha mẹ ruột của nàng, bắt bọn sâu mọt thối nát kia phải đổ máu, dù có chết cũng không tiếc. Nhưng giờ đây, hắn lại không dám nữa. Tiểu Ngữ ca ca. Đường Tiểu Nhiễm quỳ xuống, ôm chặt lấy chân hắn, khóc nức nở. Đường Tiểu Ngữ bừng tỉnh, trong đầu hiện lên lời dặn dò của phụ thân nàng. Tiểu Ngữ, Tiểu Nhiễm ta giao cho ngươi, hãy chăm sóc con bé cả đời, đó là tâm nguyện cuối cùng của ta. Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Đường Tiểu Ngữ cuối cùng cũng hạ xuống, nhẹ nhàng vô về tay nàng. Yên tâm đi, ta không đi nữa, ta sẽ mãi mãi ở bên Tiểu Nhiễm vĩnh viễn. Thật thật sao? Đường Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, nước mắt đầm địa. Đường Tiểu Ngữ xoay người, ngồi xổm xuống ôm lấy nàng, dịu dàng xoa đầu, kiên định đáp thật. Ánh mắt hắn nhìn về phương xa, chuyện kia để sau hãy tính toán. Thang Tuyết, chúng ta đi tìm ca ca người thôi. Lưu Thần vui vẻ bước vào đại điện trưởng lão, tìm Mặc Ly Thang Tuyết đang đọc sách. Tìm ca ca ta làm gì? Mặc Ly Thang Tuyết đặt cuốn sách xuống, ngẩng đầu hỏi. Tất nhiên là xin huynh ấy đồng ý cho chúng ta thành thân. Lưu Thần ngồi lên bàn bên cạnh, cười nói cái đó vội gì chứ, trong nhà còn nhiều việc ca ca ta phải xử lý, chuyện của chúng ta để sau đi. Mặc Ly Thang Tuyết đỏ mặt đáp, á lại phải đợi nữa sao? Mặt Lưu Thần lập tức xị xuống. Hắn đã đợi hơn 3 năm rồi, ngươi còn dám than thở? Nếu còn than nữa, ta sẽ không cho ngươi ôm ta hôm nay đâu. Mặc Ly Thang Tuyết trừng mắt lườm hắn. Lưu Thần là người, vội vàng kêu lên, sai rồi, Thang Tuyết, muộn rồi. Mặc Ly Thang Tuyết quay mặt đi, thân hình lóe lên, bay đi mất. Chỉ còn lại Lưu Thần đứng đó, mặt đầy hối hận. Trung vực, Vương gia. Vương Lệnh nhìn Vương Đẳng, trên mặt tràn đầy vui mừng. Không tệ, không tệ. Vương Lệnh không ngớt tán thưởng. Giờ đây, cảnh giới của Vương Đẳng đã đạt đến đỉnh phong chân thần cảnh. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ đột phá thần đạo, rồi tiến lên thần đế, uy chấn thiên hạ. Vương Đẳng cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, nghĩ thầm, tối nay chắc làm 10 trận cũng dư sức. Lâm Phong nấu xong cơm, bưng vào phòng Á Cha. Lâm Tuyết từ trên giường bỏ dậy, nũng nịu gọi. Lâm Phong cười tươi, bế nàng lên, nàng liền hôn chụt một cái lên má hắn, rồi nhỏ giọng thì thầm, "Xuyệt. A Cha, đừng nói cho nương biết nha, không lại ghen nữa đó." Lâm Phong bật cười, gật đầu, không nhịn được hôn chụt lên má nàng một cái, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Phu quân, nấu xong rồi ạ? Thơm quá. Khất Tuyết đẩy cửa bước vào, nhìn bàn thức ăn đầy ắp, mắt sáng rỡ cùng ăn thôi. Lâm Phong cười, kéo tay nàng ngồi xuống, rồi đặt Lâm Tuyết bên cạnh, ân cần gắp cơm gắp thức ăn cho hai mẹ con. Nhìn hai người ăn ngon lành, lòng Lâm Phong tràn đầy cảm khái, những ngày như thế này, thật tốt biết bao. Đã cập nhật. Chương 100. Tông môn hội tỷ. Chương 100. Tông môn hội tỷ. Thời gian thấm thoát trôi qua, 6 năm sau. Lúc này, Linh Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hơn ngàn chiếc linh chu khổng lồ phía dưới, trong đầu vang vọng giọng nói của hệ thống. Đinh. Dữ liệu tông môn hiện tại đang được làm mới. Đinh. Tổng số đệ tử nội ngoại tông môn hiện tại, 126.288 người. Trong đó cảnh giới cao nhất, chân thần cảnh cao giai. Thấp nhất, thiên vương cảnh nhất trọng. Đinh. Tổng số trưởng lão nội ngoại tông môn hiện tại, 18.682 người. Trong đó cảnh giới cao nhất, thần đạo cảnh hạ giai. Thấp nhất, chân thần cảnh cao giai. Đinh. Số đệ tử thân truyền của tông chủ hiện tại, 7 người. Trong đó cảnh giới cao nhất, thần đạo cảnh hạ giai. Thấp nhất, chân thần cảnh đỉnh phong. Đinh. Linh thạch tông môn hiện tại. Đinh. Tổng hợp thực lực các tông môn khu vực trung vực hiện tại, xếp hạng thứ 3, thứ hạng này không tính cảnh giới cao nhất của tông môn. Nghe hệ thống báo cáo, khóe môi Linh Phong khẽ nhếch lên, Tạc Thiên Bang, Chiến Thần Điện, Thần Học Cung cùng đạo gia, lần này đúng là chịu chơi thật, dám lấy cả lực lượng tín ngưỡng ra giúp người trong tông đột phá, tạc tạc. Nếu bốn thế lực lớn kia không dùng tín ngưỡng chi lực để cung cấp cho người trong tông tu luyện, thì lần này, Phong Tuyết Tông chắc chắn sẽ đứng đầu. Vậy nên, hội tỷ tông môn lần này đối với mấy người Bắc Nguyên sẽ khó khăn hơn, đối thủ e rằng cũng là thần đạo cảnh Phong Tuyết Tông, tất cả xuất phát đến Chiến Thần Thành trong lãnh địa Chiến Thần Điện. Không nghĩ thêm nữa, giọng Linh Phong vang vọng khắp ngàn chiếc linh chu, sau đó, các linh chu đồng loạt kích hoạt thiết bị gọi là cực phẩm linh thạch phun phản lực vèo một cái đã bay xa hơn 100 dặm. Có được những thứ này cũng nhờ vào tàng thư các của dân chúng ở Nam vực. Thân hình Linh Phong lóe lên, đã xuất hiện trên linh chu nơi Kỳ Tuyết cùng mọi người đang đứng phụ thân. Lúc này, Linh Tuyết đã hơn 10 tuổi, dáng người thướt tha, đoan trang dịu dàng, dung mạo ngày càng giống Kỳ Tuyết, khiến Linh Phong có chút xót xa. Linh Phong ôm lấy Linh Tuyết, nàng liền hôn chụt một cái lên má phụ thân, đôi tay trắng nõn như củ sen quấn lấy cánh tay Linh Phong. Linh Phong liếc sang bên, cười nói, "Mẫu thân con đang nhìn đấy, không khéo lát nữa lại ghen cho xem." Linh Tuyết quay đầu nhìn mẫu thân, chỉ thấy nàng đã bĩu môi, vẻ mặt có chút chua chát. Linh Tuyết thở dài, lẩm bẩm, "Ngày nào cũng ghen thật là." Kỳ Tuyết nghe vậy chỉ biết đưa tay ôm trán, Linh Phong bật cười, véo nhẹ má Linh Tuyết rồi đặt nàng xuống. Kỳ Tuyết bước đến bên con gái, không đợi nàng phản ứng đã nhéo lấy hai nàng Tuyết Nhi, vừa rồi con nói gì ta nghe không rõ lắm. Ái ra, vung tay mẫu thân. Con vừa khen mẫu thân dịu dàng đoan trang, đảm đang hiền thục, xinh đẹp thủy mị mà. Linh Tuyết hai tay ôm lấy tay mẫu thân, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Linh Phong. Linh Phong quay mặt đi, ho nhẹ, vừa rồi chính con nói mẫu thân con thế nào đừng nhìn ta. Kỳ Tuyết thở dài, vung tay ra, lần sau còn dám nữa không?
Không dám, không dám.
Linh Tuyết lắc đầu như chống bỏi được rồi, đi tìm các sư huynh sư tỷ chơi đi. Kỳ Tuyết xoa đầu con gái. Linh Tuyết lập tức chạy biến đi tìm mấy người Bắc Uyên.
Chụt.
Chờ Linh Tuyết đi khuất, Kỳ Tuyết liền hôn lên má Linh Phong một cái, quả nhiên nàng ghen thật rồi. Có cần thiết vậy không? Tuyết Nhi là con gái chúng ta mà, Linh Phong bất đắc dĩ cười, ôm nàng vào lòng ta không được ghen sao? Kỳ Tuyết bĩu môi, ngày nào Tuyết Nhi cũng quấn lấy chàng, đến ta còn chẳng được ở bên chàng nhiều cứ như. Tuyết Nhi mới là thê tử của chàng vậy. Nghe vậy, Linh Phong nghẹn lời, chỉ biết bật cười, lắc đầu, tựa chán vào chán nàng, hít lấy hương thơm dịu dàng, chẳng phải người ta vẫn nói, con gái là người tình kiếp trước của phụ thân sao? Nó bám ta cũng bình thường thôi. Kỳ Tuyết bĩu môi, không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy Linh Phong. Linh Phong cũng im lặng, hai người cứ thế lặng lẽ ôm nhau thần đế tôn. Không biết ngài gọi ta đến có chuyện gì phân phó? Vương Lệnh đứng trước phong ấn, cung kính hỏi hôm nay tông môn hội tỷ, ta muốn các ngươi gây ra chút động tĩnh, càng lớn càng tốt. Giọng thần đế tôn lạnh lẽo vang lên tuân mệnh. Chỉ là con trai ta đã gặp bình cảnh, chưa thể đột phá, mong thần đế tôn chỉ điểm. Vương Lệnh giọng đầy khiêm nhường chuyện nhỏ. Giọng thần đế tôn vừa dứt, trước mặt Vương Lệnh liền xuất hiện một bình nhỏ chứa chất lỏng đen kịt, chỉ cần cho nó uống thêm lần nữa, con trai ngươi sẽ phá tan xiềng xích, đặt đến vô thượng. Vương Lệnh mừng rỡ, vội vàng nhận lấy, cúi đầu tạ ơn, đa tạ thần đế tôn. Đa tạ thần đế tôn. Ta lập tức đi, khiến hội tỷ này náo loạn. Dứt lời, thân hình hắn biến mất khặc 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 khặc. Chỉ còn chút nữa thôi, bổn tọa sắp tái xuất rồi. Thiên Nguyên đại lục này sẽ là thiên hạ của ta. Trong phong ấn, tiếng cười dữ tợn của thần đế tôn vang vọng. Trong lãnh địa Chiến Thần Điện, Chiến Thần Thành. Chiến Thần Thành có lịch sử mấy vạn năm, quy mô rộng lớn vô cùng, diện tích tương đương ba đại tần đế quốc cộng lại. Lần này, địa điểm tổ chức tông môn hội tỷ chính là ở trung tâm thành Chiến Thần Trường. Lúc này, trên bầu trời Chiến Thần Thành lơ lửng vô số linh chu lớn nhỏ, tùy theo cấp bậc và thực lực mà độ cao cũng khác nhau. Tông môn cấp cao, thực lực mạnh thì linh chu ở tầng cao nhất, yếu hơn thì chỉ được ở tầng giữa hoặc tầng thấp. Hiện tại, tầng cao nhất chỉ có linh chu của Chiến Thần Điện, các thế lực lớn khác vẫn chưa đến ở tầng giữa và tầng thấp, các tông môn tụ tập, trao đổi tin tức. Dù sao thì, muốn tranh ngôi quán quân hội tỷ cũng đừng mơ, mỗi lần đều bị mấy thế lực lớn kia thâu tóm cả rồi, bọn họ chỉ vì nể mặt, sợ uy danh của các thế lực đó mà đến góp mặt cho đủ số thôi. Nhưng đã đến thì cũng không thể về tay trắng, nên việc trao đổi tin tức với các tông môn khác mới là điều có giá trị nhất. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên rách toạc ra, vô số linh chu từ trong khe nứt cuồn cuộn bay ra. Mọi người đều ngừng bàn tán, kinh ngạc nhìn đoàn linh chu kia là linh chu của Thần Học Cung. Trong đám đông, có người nhận ra, kinh hô. Tất cả đều chấn động, không ngờ lần này Thần Học Cung lại phái ra nhiều linh chu đến vậy. Phải biết, mấy lần trước chưa từng có trận thế lớn như thế này. Hiển nhiên, hội tỷ tông môn lần này khác hẳn mọi khi. Trên linh chu của Chiến Thần Điện, Cầu Thiên bay lên, nhìn về phía người đang ngồi ngay ngắn trong đoàn linh chu kia, mỉm cười nói, hoan nghênh Khổng Thánh giá lâm. Khổng Thánh cũng bay lên ngang tầm, ta là người đến đầu tiên sao?
Đúng vậy, đầu tiên.
Cầu Thiên đáp. Khổng Thánh khẽ gật đầu, không nói thêm, quay về linh chu, ra hiệu cho các đệ tử nâng linh chu lên ngang tầm với Chiến Thần Điện. Cầu Thiên cũng quay lại. Chẳng bao lâu sau, bầu trời lại bị xé rách, số lượng linh chu còn nhiều hơn của Khổng Thánh xuất hiện, trên cờ pháp phối chữ đạo to lớn đạo gia đã đến. Chương 101, ta là thần đế. Chương 101, ta là thần đế hả? Khổng Thánh đến sớm thật đấy, nghĩ lại cũng đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Lão Đam Tử nhìn Khổng Thánh, cười híp mắt nói. Khổng Thánh lại quay đầu đi, chẳng thèm để ý chút nào. Lão Đam Tử cũng không lấy làm phiền, chỉ chào hỏi qua với cung chủ Cửu Thiên rồi nhắm mắt dưỡng thần. Trời ơi, đạo gia thần đạo cũng đích thân đến. Không phải hắn xưa nay chẳng thích lộ diện, càng không tham dự mấy cuộc tỷ thí giữa các tông môn sao?
Đúng vậy,
cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. Mọi người xôn xao bàn tán. Đúng lúc này, bầu trời lại bị xé rách, vô số linh chu to lớn, khí thế hùng dũng hơn trước xuất hiện. Chỉ liếc mắt, ai nấy đều nhận ra tông môn này, đệ nhất tông trung vực, Tạc Tiên Bang. Thân ảnh Từ Tiên đứng trước đầu linh chu, áo trắng tung bay phần phật. Chẳng lẽ đó chính là bang chủ Tạc Tiên Bang, Từ Tiên thần đạo? Chẳng lẽ gì nữa, tự tin lên, rõ ràng chính là Từ Tiên thần đạo. Trời ơi, ta tận mắt thấy bang chủ Tạc Tiên Bang rồi. Linh chu của Tạc Tiên Bang vừa xuất hiện, toàn trường lập tức sôi trào. Trong bốn vị thần đạo, thần bí nhất chính là bang chủ Tạc Tiên Bang, Từ Tiên. Bởi vì ba vị thần đạo khác, dù khó gặp đến đâu, nhưng khi tổ chức tỷ thí trên địa bàn của mình cũng sẽ lộ diện. Chỉ riêng Từ Tiên, không những chẳng bao giờ xuất hiện ở các nơi khác, mà ngay cả khi tổ chức tỷ thí tại nhà mình cũng không lộ mặt. Vì thế, rất ít người biết dung mạo của hắn, chỉ có thể dựa vào tranh minh họa trong mấy cuốn tiểu thuyết trốn dân gian mà tưởng tượng. Xem ra, cũng không khác mấy ổ hô. Từ Tiên, không ngờ ngươi lại đích thân đến, thật khiến ta vinh hạnh quá. Cung chủ Cửu Thiên cười mà như không cười, nói. Từ Tiên khoát tay, cười hì hì, hê hê hê, nên mà hì hì. Nghe vậy, ba vị thần đạo chỉ khẽ nhếch môi. Từ Tiên chẳng để tâm, ung dung điều khiển linh chu của tông môn bay đến gần mấy người kia, còn cao hơn họ một chút. Ba người kia cũng không nói gì, dù sao thực lực của Từ Tiên mạnh hơn họ nhiều. Nếu không phải vì hắn tính tình phong khoáng, đạt đến cảnh giới thần đạo rồi liền buông lỏng, e rằng giờ này đã bước vào cảnh giới thần đế. Dưới linh chu, các tông môn bàn tán ầm ĩ, còn trên cao, bốn người Từ Tiên lại ăn ý giữ im lặng, bởi vì bọn họ đều đang chờ một người ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang vọng trời cao, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy bầu trời lại bị xé rách, hơn trăm chiếc linh chu từ trong bay ra, không hề dừng lại, ầm ầm lao thẳng lên, đạt đến độ cao ngang hàng với cung chủ Cửu Thiên và những người kia. Gây chuyện rồi. Đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy trên những lá cờ tung bay trên linh chu đều thêu một chữ vương thật lớn. Trung vực vương gia. Chẳng phải là vương gia đã suy tàn từ ngàn năm trước sao? Trời đất, vương gia gan to thật, dám sánh ngang với bốn vị thần đạo. Ta đoán lát nữa chắc chết thế nào cũng không biết. Ngồi xem trò hay thôi. Phía dưới, ai nấy đều cười khẩy, còn trên cao, bốn người kia lại hơi nhíu mày, cảm thấy có điều bất ổn. Lúc này, Vương Đằng bước ra trước linh chu, liếc nhìn đám người phía dưới, nở nụ cười khinh miệt, rồi lại quét mắt nhìn bốn vị thần đạo, ánh mắt cũng đầy kiêu ngạo mẹ nó, tên này ngông cuồng quá, đáng bị đánh cho một trận. Trong đạo gia, một vị đạo tử giận dữ quát, định lao lên, nhưng bị Lao Đàm tử giơ tay ngăn lại, đừng vội, sẽ có người ra tay thôi. Lao Đàm tử thản nhiên nói. Lời vừa dứt, chỉ thấy từ chiến thần điện có một cường giả cảnh giới chân thần đỉnh phong bay vọt ra, lao thẳng về phía Vương Đằng thẳng nãi danh, dám cuồng vọng như vậy, để ta dập tắt khí thế của ngươi. Người kia quát lớn, tung một quyền, bộc phát sức mạnh kinh hoàng xong rồi, tên kia tiêu đời rồi. Đúng thế, tiến ổn không muốn, lại thích ra vẻ. Hai, thế là hết, chẳng còn gì để xem nữa. Mọi người lắc đầu thở dài, đều cho rằng vương gia không thể chống đỡ nổi, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nào ngờ, Vương Đằng chỉ cười lạnh, nhẹ nhàng giơ tay đỡ lấy đòn tấn công của vị chân thần đỉnh phong kia, rồi tiện tay xiết lại. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, trên trời đã nổ tung một màn huyết vụ, vị cường giả kia liền tan thành mây máu. Toàn trường chết lặng. Không ai ngờ kết cục lại như vậy. Tùy tiện giết chết một chân thần đỉnh phong. Bốn người từ tiên cũng trầm mặt, tên trẻ tuổi này chẳng lẽ cũng là thần đạo? Khó trách dám kiêu ngạo như thế giết huynh đệ ta. Ngươi phải chết. Từ chiến thần điện lại lao ra một bóng người, chính là một vị chiến thần cảnh giới thần đạo trung cấp. Chỉ thấy sau lưng vị chiến thần này hiện ra vạn trượng pháp tướng, tỏa ra khí tức kinh thiên động địa, khiến trời đất cũng run rẩy mấy lượt. Tất cả đều bị sức mạnh ấy chấn động, ai nấy đều nghĩ phen này Vương Đằng chắc chắn thất bại. Nhưng họ lại đoán sai. Vương Đằng thậm chí chẳng thèm liếc nhìn vị chiến thần kia, chỉ tiện tay tung một quyền, chiến thần như bị thứ gì đó đập mạnh, lập tức bay ngược ra xa mấy vạn dặm, cuối cùng cũng nổ tung thành huyết vụ. Kinh hả? Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người đều lạnh sống lưng, ngay cả bốn người từ tiền cũng biến sắc, trong mắt nhìn Vương Đằng thêm phần ngưng trọng. Bọn họ đã nhận ra thực lực của Vương Đằng, thần đạo cảnh đỉnh phong. Vương Đằng nhếch môi cười lạnh, nhìn bốn vị thần đạo với ánh mắt đầy khinh miệt, rồi điều khiển linh chu tiếp tục bay lên, cao hơn bọn họ cả trăm trượng. Mà bốn người từ tiên lại không ra tay, khiến mọi người phía dưới đều kinh ngạc không thôi. Bốn vị thần đạo mà cũng không ngăn cản, chẳng lẽ tên kia còn mạnh hơn cả bốn người họ? Trời ơi, Tiên Nguyên Đại Lục từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Phụ thân, loại người này chẳng đáng bận tâm, ta thấy khỏi cần tham gia gì tỷ thí tông môn nữa, cứ trực tiếp tuyên bố vương gia chúng ta làm chủ Thiên Nguyên Đại Lục đi. Vương Đằng thấy bốn vị thần đạo không ngăn cản, lòng kiêu ngạo càng bốc lên, nói: Vương lệnh cũng nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống vạn dân, cười lớn, đúng là nên thế. Thần đế tôn từng nói, phải làm cho thật lớn, vậy thì làm lớn luôn. Vương Đằng cười ha hả, rồi bay lên không trung, nhìn xuống mọi người, cao giọng quát, nghe cho kỹ: Từ giờ, Thiên Nguyên Đại Lục lấy vương gia ta làm đầu. Lời vừa dứt, cả trường xôn xao, bốn người từ tiên càng nhíu mày sâu hơn. Bọn họ chẳng qua nể mặt tiểu bối, không muốn ra tay, không ngờ tên này lại được đà lớn tới. Ngay sau đó, chỉ thấy Lao Đam Tử tiện tay nắm lại, Vương Đằng như bị bóp chặt, toàn thân co rúm. Lao Đam Tử vung tay, Vương Đằng lập tức bị quăng đi xa mấy vạn trượng, xuyên thủng hơn trăm ngọn núi mới dừng lại được tiểu bối. Ta chỉ tùy tiện ra tay đã khiến ngươi thảm thế này, huống hồ trên ta còn có hai người nữa. Ngươi lấy gì mà kiêu ngạo, dám cuồng vọng xưng bá thiên hạ? Giọng Lao Đam Tử vang vọng, Vương Lệnh nghe xong sắc mặt cũng biến đổi, không ngờ thực lực của mấy người này lại mạnh đến vậy, đúng là đã xem thường rồi. Ở nơi xa, Vương Đằng đứng dậy, vặn vặn thân thể, không những không sợ hãi mà còn cười lớn, tốt, tốt, thực lực không tệ. Ban đầu còn tưởng dễ dàng làm đệ nhất, giờ xem ra có trò vui rồi. Dứt lời, thân hình Vương Đằng lóe lên biến mất, Lao Đam Tử cũng nhíu mày, đồng thời biến mất ầm. Trên trời bỗng bùng lên một luồng sáng chói, tiếp đó là những tiếng nổ vang dội, linh khí cuộn trào dữ dội. Cung chủ Cửu Thiên vội vận linh khí bao phủ bầu trời, ngăn không cho dư ba lan xuống làm tổn thương người bên dưới. Ầm, ầm, ầm. Trên cao liên tiếp vang lên những luồng sáng và tiếng nổ, dù có linh khí hộ thể, mọi người vẫn cảm nhận được khí tức kinh hoàng từ trận chiến. Ầm. Lại một tiếng nổ nữa, một bóng người nặng nề rơi xuống linh khí hộ thể, lập tức khiến nó xuất hiện vô số vết nứt. Người đó chính là Vương Đằng thế nào? Lão Đam Tử lạnh nhạt hỏi. Hà lão đạo, xem ra ta không địch lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cố chống đỡ nữa, mấy lần va chạm vừa rồi, trong cơ thể ngươi cũng bị thương không nhẹ đâu. Khụ khụ. Ha ha ha. Vương Đằng ho ra một ngụm máu, cười lớn. Sắc mặt Lao Đam Tử trầm xuống, Vương Đằng nói không sai, mấy lần giao thủ vừa rồi, trong cơ thể hắn quả thực bị thương không nhẹ. Ha ha ha, các ngươi làm thần đạo đỉnh phong mấy vạn năm, lại không bằng ta, một tiểu bối mới đột phá không lâu, thật nực cười. Ha ha ha. Vương Đằng cười lớn, rồi sắc mặt chợt lạnh, lấy ra một vật gì đó, bỏ thẳng vào miệng. Chớp mắt, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trong người Vương Đằng bùng phát, trực tiếp xé nát linh khí hộ thể, khiến cung chủ Cửu Thiên bị phản vệ. Trời đất lập tức tối sầm, vô số thiên lôi cùng lúc vang lên. Ta nói rồi, Thiên Nguyên Đại Lục phải lấy ta làm đầu, bởi vì ta là thần đế. Vương Đằng ngửa mặt gầm vang, thiên lôi lại nổ rền, giáng xuống người hắn. Khoảnh khắc ấy, trong cơ thể Vương Đằng tràn ngập sức mạnh lôi đình vô tận, uy thế lan rộng ngàn trượng. Xung quanh hắn, thiên lôi không ngừng lóe sáng, hình dáng dữ tợn như cổ ma giáng thế. Ta là thần đế. Vương Đằng lại ngửa mặt gầm lên, trong phong ấn, thần đế tôn cũng hưng phấn gào thét đến đi. Sức mạnh thiên lôi, đến đây, giúp ta tái xuất. Trên trời, vạn lôi cùng vang, khí thế ngập trời. Chương 102, thần đế, ngươi không xứng. Chương 102, thần đế, ngươi không xứng. Sấm sét tầm vang, trên người Vương Đằng bùng phát ra một luồng uy áp kinh hoàng, tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ 4 người Tử Tiên, đều bị chấn áp ngã rạp xuống đất, không thể nhúc nhích chút nào. Không thánh, lão đam tử và Kỳ Hỏng Tỷ ẩn sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn Vương Đằng khí thế ngút trời, vẻ mặt âm trầm như nước. Thần đế, cảnh giới mà bọn họ khổ tu mấy vạn năm vẫn chưa thể chạm tới, lại bị một tiểu bối dễ dàng đột phá. Bao nhiêu năm qua bọn họ cướp đoạt vô số lực tín ngưỡng từ các thế lực khác, cuối cùng cũng chỉ là trò cười mà thôi, hà hà hà. Sức mạnh này, thật khiến người ta say mê. Vương Đằng nhắm mắt cảm nhận dòng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, lẩm bẩm đầy mê đắm thế nào. Các ngươi, ta nói Vương gia ta xứng đáng đứng đầu thiên nguyên, còn ai dám nghi ngờ nữa không? Vương Đằng quét mắt nhìn quanh, quát lớn, khí thế bức người, một số tu sĩ yếu hơn lập tức nổ tung thân thể mà chết. Quá mức kinh khủng. Thấy không ai dám lên tiếng, Vương Đằng đắc ý cười lớn, liếc nhìn 4 vị đỉnh phong thần đạo, vẻ khinh thường càng đậm 4 vị, vừa rồi các ngươi chẳng phải còn bất mãn với ta sao? Mà ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Vương Đằng xoay cổ, cười lạnh, thế này đi, ta cho các ngươi một cơ hội sống. Chỉ cần quỳ xuống, dập đầu một vạn cái, hoặc 3000 tiếng chó sủa, lập thiên đạo thể nguyện làm nô bộc cho Vương gia ta, vậy thì các ngươi có thể sống tiếp. Lời Vương Đằng rơi vào tai Không Thánh, lão đam tử và Kỳ Hóng Tỷ ẩn, sắc mặt họ càng thêm u ám. Bọn họ đứng trên đỉnh thế giới mấy vạn năm, xưa nay chỉ có người khác phục tùng, nào từng bị ai sai khiến. Nhưng dù vậy, lão đam tử và Khổng Thánh vẫn im lặng không nói. Chẳng qua vì bọn họ không đánh lại, chỉ có Kỳ Hỏng Tỷ Ân là không cam chịu, trong lòng bùng lên lửa giận, dù ngươi có là thần đế, cũng đừng hòng sỉ nhục chiến thần địa ta. Dứt lời, khí thế trên người Kỳ Hỏng Tỷ Ân bùng nổ, mơ hồ có xu thế xông thẳng lên cảnh giới thần đế. Lão đam tử và Khổng Thánh lập tức nhận ra điều bất thường, quay phát sang nhìn Kỳ Hỏng Tỷ Ân. Hắn đang hút lấy lực tín ngưỡng của bọn họ. Kỳ Hỏng Tỷ Ân, ngươi dừng tay cho lão tử. Lão đam tử giận dữ quát, nếu lực tín ngưỡng của hắn bị Kỳ Hỏng Tỷ Ân hút sạch, với thương thế hiện tại, căn bản không thể chống đỡ nổi. Kỳ Hỏng Tỷ Ân. Khổng Thánh cũng gầm lên phẫn nộ, muốn ngăn dòng tín ngưỡng lực chảy đi, nhưng không thể làm gì. Ha ha ha, Lý Nguyên, Khổng Du, các ngươi cam tâm để một tiểu bối dẫm lên đầu mình sao? Kỳ Hỏng Tỷ Ân cười dữ tợn. Nói rồi, hắn liếc nhìn Từ Tiên, thấy người này cúi đầu, mặc cho lực tín ngưỡng bị hút đi, không hề phản ứng, tưởng là sợ hãi, liền cười nhạt khinh miệt. Thấy vậy, lão đam tử và Khổng Thánh mới hiểu ra, thì ra tất cả đều là âm mưu, dù Vương Đằng không xuất hiện, Kỳ Hỏng Tỷ Ân cũng sẽ ra tay với bọn họ, cướp đoạt lực tín ngưỡng. Trên mặt hai người tràn đầy tuyệt vọng, bọn họ hoàn toàn bất lực, thân thể bị thứ gì đó giam cầm, một chút linh khí cũng không vận dụng được, muốn liều mạng tự tổn hại cảnh giới để ngăn Kỳ Hỏng Tỷ Ân cũng không thể. Vương Đằng thấy thế, sắc mặt trầm xuống, hắn không thể để Kỳ Hỏng Tỷ Ân đột phá, nếu không sẽ trở thành mối uy hiếp lớn. Chết. Vương Đằng quát lạnh, tung ra một quyền thế quần quật như sóng lớn ập về phía Kỳ Hỏng Tỷ Ân. Kỳ Hỏng Tỷ Ân không hề hoảng loạn, thân hình khẽ lóe, vị trí ban đầu của hắn liền biến thành một trưởng lão chiến thần điện. Còn Kỳ Hỏng Tỷ Ân thì xuất hiện ở chỗ vị trưởng lão kia. Trưởng lão chiến thần điện trợn trừng mắt nhìn quyền thế, còn chưa kịp phản ứng đã bị nghiền nát thành tro. Kỳ Hỏng Tỷ Ân cười lớn, tốc độ hấp thu lực tín ngưỡng càng nhanh. Vương Đằng lập tức lao đến, định giết Kỳ Hỏng Tỷ Ân trong nháy mắt, nhưng khi quyền vừa giáng xuống, Kỳ Hỏng Tỷ Ân lại hóa thành một bóng mờ. Vương Đằng giận dữ gầm lên, đường đường thần đế mà lại bị một kẻ thần đạo chê bừa, sao có thể không phẫn nộ? Ầm. Khí thế thần đế mênh mông từ Vương Đằng bùng phát, lan xa hàng chục triệu dặm. Tất cả tu sĩ dưới cảnh giới chân thần phía dưới đều bị nghiền nát trong uy áp khủng khiếp này. Vương Đằng liếc về một hướng, tung quyền, thân hình Kỳ Hỏng Tỷ Ân lập tức bị đánh bay, rơi xuống đất tạo thành một hố sâu ngàn trượng. Vương Đằng lóe người, xuất hiện trước mặt Kỳ Hỏng Tỷ Ân, cười lạnh, dám đùa giỡn ta? Giờ thì chạy đâu cho thoát. Hắn hừ lạnh, tu khí tung quyền giáng xuống. Nhưng ngay khi quyền sắp chạm tới, trên trời đột nhiên sấm sét lóe lên, bổ thẳng xuống hai người, cứng rắn chặn lại quyền của Vương Đằng ầm. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể Kỳ Hỏng Tỷ Ân bùng phát ra sức mạnh kinh khủng, chấn lui Vương Đằng. Vương Đằng lảo đảo dừng lại giữa không trung, sắc mặt âm trầm nhìn Kỳ Hỏng Tỷ Ân. Kỳ Hỏng Tỷ Ân bay lên, ngửa mặt gầm vang, khí thế lại dâng trào, mơ hồ sánh ngang Vương Đằng. Thần đế cảnh. Cùng lúc đó, lão đam tử và Khổng Thánh thở dốc mệt mỏi, cảnh giới rớt xuống dưới chân thần cảnh, vô lực ngã xuống đất. Từ Tiên vẫn bất động, nhưng cảnh giới cũng tụt xuống chân thần cảnh Vương Đằng. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là tôn kính trưởng bối, trọng đạo lý. Kỳ Hỏng Tỷ Ân lạnh lùng nhìn Vương Đằng, khí thế bùng nổ, sấm sét cuốn quanh, lao thẳng tới. Vương Đằng cũng không chịu kém, uy áp cuồn cuộn, nên chiến. Ầm, ầm, ầm. Chớp mắt, hai người đã giao thủ hàng ngàn lần, tiếng nổ rung trời liên tiếp vang vọng, ánh sáng chói lòa không ngừng lóe lên, thiên địa rung chuyển, sụp đổ. Khí tức do trận chiến tạo ra khiến những người phía dưới đau đớn không chịu nổi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Bút. Không biết đã qua bao nhiêu hiệp, Vương Đằng gầm lên, một quyền nhanh hơn Kỳ Hỏng Tỷ Ân, nện thẳng vào ngực hắn, lập tức bùng phát ra sóng linh khí cao hàng vạn vạn trượng. Vút. Kỳ Hỏng Tỷ Ân bị đánh bay, trượt dài trên mặt đất, tạo thành một cái hố rộng hàng ngàn dặm, dài hàng vạn dặm. Vô số thành trì bị hủy diệt. Vương Đằng cười lạnh. Trong lúc giao chiến, hắn đã hoàn toàn luyện hóa sức mạnh của Thần Đế Thảo, thực lực lại tăng thêm một bậc. Còn Kỳ Hỏng Tỷ Ân thì không. Vậy mà cũng dám đấu với hắn. Có tư cách sao? Khí tức Kỳ Hỏng Tỷ Ân suy yếu hẳn, một quyền này đánh tan vận may thần đế của hắn. Ngay khi Vương Đằng định ra tay tiếp, ở phía xa, Từ Tiên khẽ ngẩng đầu, lẩm bẩm âm dương đạo truyện. Lời vừa dứt, toàn bộ tu vi của Kỳ Hỏng Tỷ Ân lập tức tiêu tán, còn cảnh giới của Từ Tiên lại điên cuồng tăng vọt. Chân thần cảnh đỉnh phong, thần đạo cảnh đỉnh phong, thần đế cảnh. Chỉ trong chớp mắt, Từ Tiên đã đột phá thần đế cảnh, một tay vươn lên trời, bóp nát vạn ngàn tia sét. Từ Tiên lơ lửng giữa không trung, đế uy hiển lộ, hoàn toàn áp chế Vương Đằng. Tự làm tự chịu. Từ Tiên liếc nhìn Kỳ Hỏng Tỷ Ân đã chết, thản nhiên nói, ánh mắt chuyển sang Vương Đằng, khiến hắn lạnh toát sống lưng. Thần đế, ngươi không xứng. Chương 103. Thần đế giáng lâm. Chương 103. Thần đế giáng lâm. Thần đế, ngươi còn chưa xứng. Lời của Từ Tiên vang bên tai Vương Đẳng, khiến hắn không hiểu sao bỗng nhiên nổi giận điên cuồng, ngửa mặt gầm thét như dã thú. Không nói thêm lời nào, hắn tỏa ra khí tức hung bạo, lao thẳng về phía Từ Tiên. Từ Tiên thần sắc bình thản, trong mắt hắn, quanh thân Vương Đẳng quấn đầy hắc vụ lạnh lẽo tà ác. Xem ra, ngươi đã nuốt phải một gốc thần đế thảo bất chính. Từ Tiên khẽ lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng nâng tay, nói, đã vậy, ta là thần đế, nên trấn áp hết thảy tà ma yêu nghiệt. Dứt lời, sau lưng Từ Tiên hiện ra thần tượng cao vạn trượng, kim quang rực rỡ, thần thánh vô cùng. Tại nơi phong ấn, trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực của thần đế tôn đột ngột mở ra, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi, nhưng nhiều hơn là phẫn nộ. Thiên Diễn thần đế, ngươi vậy mà chưa chết. Giọng nói dữ tợn của thần đế tôn vang vọng, hồi lâu sau mới dần bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận, phát hiện ra điều khác thường. Hừ, thì ra chỉ là tàn lực của hắn còn sót lại, ta cũng muốn xem thử bản lĩnh của ngươi đến đâu. Tiếng cười lạnh lẽo của thần đế tôn vang vọng trong phong ấn, khiến đại trận run rẩy dữ dội, ánh sáng trận pháp cũng dần ảm đạm. Từ Tiên vung tay, thần tượng sau lưng cũng đồng thời giáng xuống một trường, đè Vương Đẳng xuống đất, dung chuyển vạn giảm, bụi mù cuộn cuộn. Nhưng chẳng bao lâu, nơi thần tượng trấn áp, hắc vụ lại cuộn trào, một bàn tay đen kịt khổng lồ từ trong đó trồi lên, cưỡng ép chống đỡ bàn tay thần tượng của Từ Tiên. Ầm. Uy thế của bàn tay đen kịt bùng phát, đánh bật bàn tay thần tượng của Từ Tiên. Vương Đẳng toàn thân đẫm máu nằm trong hố sâu, đôi mắt đã hóa thành màu đen kịt, quanh thân hắc vụ gào thét, sát ý ngút trời, gầm giống điên cuồng, ta là thần đế, ta là thần đế, ta là thần đế. Vương Đẳng gào thét như dã thú, sau lưng cũng hiện ra thần tượng đen kịt cao vạn trượng. Chết đi. Vương Đẳng lao vút về phía Từ Tiên, thần tượng sau lưng cũng vung quyền giáng xuống. Nhưng trong mắt Từ Tiên, tất cả chẳng đáng bận tâm. Chỉ thấy khí thế quanh thân Từ Tiên lại tăng vọt, thần tượng sau lưng càng thêm khổng lồ, vung quyền đánh ra, dễ dàng nghiền nát thần tượng của Vương Đẳng. A! Vương Đẳng bị đánh bay, tiếng thét thảm thiết vang vọng ngàn dặm, khiến người nghe dựng tóc gáy. Từ Tiên thu hồi thần tượng, không thèm để ý nữa, bởi hắn cảm nhận được sinh cơ của Vương Đẳng đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng đúng lúc này, tiếng kêu thảm của Vương Đẳng đột nhiên im bặt, khiến Từ Tiên hơi nhíu mày. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức càng thêm cường đại và đáng sợ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đẳng. Bụi mù dần tan, thân thể Vương Đẳng cứng đờ nằm trong hố sâu, quanh thân hắc vụ cuộn, khí tức lạnh lẽo dợn người. Khắc khắc khắc. Cái phong ấn chết tiệt này, cuối cùng cũng bị ta phá vỡ rồi. Âm thanh không phải của Vương Đẳng, mà vọng ra từ trong cơ thể hắn. Giữa trời đất tĩnh lặng, tiếng cười ấy càng thêm quỷ dị. Bất chợt, Vương Đẳng ngẩng phát đầu, há miệng, hắc vụ cuộn cuộn phun ra, vẻ mặt đau đớn nhưng không thể thốt lên tiếng nào. Trên không trung, hắc vụ càng lúc càng dày đặc, dần ngưng tụ thành một hình bóng mơ hồ. Trong màn sương đen, hiện ra đôi mắt đỏ rực, còn Vương Đẳng thì ngã xuống chết ngay tại chỗ. Con ta, ở nơi xa xôi, Vương Lệnh kinh hãi kêu lên, nhưng chỉ bị thần đế tôn liếc mắt một cái, lập tức hồn phi phách tán. Khắc khắc khắc. Ngày ngày sai ta làm việc vặt, ngươi cũng xứng. Nếu không phải còn chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm giết ngươi rồi. Thần đế tôn chuyển ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Từ Tiên, từng chữ vang vọng, Thiên Diễn thần đế. Sắc mặt Từ Tiên thoáng chấn động. Sao ngươi biết được tổ tiên ta? Nghe vậy, thần đế tôn cười lạnh, thì ra là hậu nhân của hắn. Khắc khắc khắc, chẳng trách. Bởi vì chúng ta là kẻ thù. Giọng thần đế tôn lạnh như băng, ẩn chứa oán hận sâu sắc. Ngươi chính là thần đế tôn? Từ Tiên kinh ngạc, không ngờ kẻ cùng thời với tổ tiên, tồn tại khủng bố ấy, lại còn sống đến giờ. Khắc khắc khắc. Đúng vậy, ta chính là thần đế tôn. Thần đế tôn nói xong, chợt xuất hiện ngay sau lưng Từ Tiên, khiến hắn không kịp phản ứng. Tiểu tử, quy phục ta, ta có thể bỏ qua thù cũ, tha cho ngươi một mạng, thế nào? Giọng thần đế tôn vang bên tai Từ Tiên, suy nghĩ cho kỹ, bằng không, người nói không còn thì sẽ không còn. Hừ, chỉ là tàn hồn bại dưới tay tổ tiên ta, dựa vào đâu mà dám bảo ta quy phục? Từ Tiên hừ lạnh, đế uy bùng phát, trấn lui thần đế tôn. Thần đế tôn lóe lên, đứng cách Từ Tiên không xa, giọng lạnh lẽo, ngươi nên nghĩ kỹ hậu quả khi đối địch với ta. Hừ, ngươi muốn lại tàn sát hàng tỷ sinh linh, luyện thành tu la địa ngục, ta đối địch với ngươi thì sao? Từ Tiên quát lớn, đế uy cuồn cuộn, một thần binh xé trời rơi vào tay hắn. Ngươi lại nắm giữ Thiên Diễn kiếm. Khắc khắc khắc. Thú vị đấy. Vậy thì, bước đầu tiên luyện tu la địa ngục, bắt đầu từ việc giết ngươi. Thần đế tôn gầm lên, trong chớp mắt đã áp sát Từ Tiên, không cho hắn kịp phản ứng, tung một quyền đánh bay hắn. Từ Tiên cố nén đau đớn, thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng thần đế tôn, giơ Thiên Diễn kiếm chém xuống. Nhưng thần đế tôn lại đột ngột biến mất, xuất hiện sau lưng Từ Tiên, bàn tay như lưỡi dao đâm sâu vào thân thể hắn. A! Từ Tiên đau đớn gào lên, cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đang bị thần đế tôn điên cuồng hút lấy. Từ Tiên muốn vận chuyển khí vận cảnh giới thần đế để tiêu diệt thần đế tôn, nhưng phát hiện thân thể mình như bị đoạt mất quyền khống chế, hoàn toàn bất lực. Khắc khắc khắc. Đừng phí công vô ích nữa, ngươi chỉ là con kiến ở hạ giai thần đế, trước mặt ta chẳng là gì cả. Thần đế tôn cười lạnh. Cũng phải cảm ơn ngươi đã cự tuyệt, để ta có thể hấp thu sức mạnh của ngươi, đột phá lên cao giai thần đế, khôi phục đỉnh phong. Ha 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 ha. Trong lòng Từ Tiên giãy giụa điên cuồng, muốn thoát khỏi sự trói buộc của thần đế tôn, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay lúc ấy, một luồng uy áp hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống, lập tức tách rời thần đế tôn và Từ Tiên, đồng thời đánh bay thần đế tôn ra xa vạn dặm. Chỉ là một tàn hồn thời hoang cổ, cũng dám giở trò trước mặt ta. Âm thanh cuồn cuộn, vang vọng khắp trung vực. Một bóng người áo trắng xé rách bầu trời, từ hư không giáng xuống, đế uy ngập trời, đại đạo quấn quanh, khí vận cuồn cuộn kéo dài ngàn vạn dặm, và đạo lôi đỉnh theo sau. Lâm Phong, lúc này, thần đế giáng lâm, chương 104. Chém diệt thần đế tôn. Chương 104. Chém diệt thần đế tôn. Lâm Phong liếc nhìn Từ Tiên, khẽ nâng tay giúp hắn cầm máu vết thương. Từ Tiên sững sờ nhìn Lâm Phong, không ngờ hắn đã trở thành thần đế. Bất chợt, Từ Tiên nhớ lại trận thiên lôi kinh thiên động địa mấy năm trước, chắc chắn là do Lâm Phong tạo ra. Trong lòng Từ Tiên không khỏi nở nụ cười tự giễu. Cách đó và dặm, thân ảnh thần đế tôn trở nên ảm đạm, gương mặt tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Phong. Hắn nghĩ mãi không ra, thời đại hậu thế không còn thần đế thảo, sao lại xuất hiện một vị thần đế mạnh đến vậy? Thần đế tôn, ngươi muốn chết thế nào đây? Lâm Phong thản nhiên liếc qua thần đế tôn, lạnh nhạt nói khặc khặc khặc, chỉ dựa vào ngươi, còn chưa xứng khiến ta phải chết. Thần đế tôn cười âm trầm, đột nhiên vô số thi thể tu sĩ hóa thành hắc vụ quần cuộn tràn về phía hắn. A! Thần đế tôn điên cuồng hấp thu lực lượng vong linh, ngửa mặt gào thét, tu vi không ngừng tăng vọt, chỉ trong chốc lát, đế uy tỏa ra đã sánh ngang Lâm Phong. Tiểu tử, ta thừa nhận, ở hậu thế mà đạt đến cảnh giới này, ngươi rất mạnh. Nhưng trước mặt ta, ngươi vẫn chẳng là gì. Thần đế tôn gầm lên dữ tợn, 3000 trượng tà khí cuồn cuộn, khiến thiên địa lập tức tối sầm. Ngay sau đó, thần đế tôn vung hai tay chỉ thẳng về phía Lâm Phong, vô số tà khí phía sau gào thét lao tới, tựa như từng con cổ ma tội nghiệt ngập trời, rít gào điên cuồng, khí thế kinh người. Từ Tiên biết rõ trận chiến cấp độ này hắn không thể tham dự, lập tức lùi ra xa vạn dặm đối diện với luồng tà khí kinh khủng kia, sắc mặt Lâm Phong vẫn bình thản, ta đã vô địch thì sẽ trấn áp cả một thời đại. Ta đã vô địch thì đám cự đầu thời đại trước cũng đừng hòng để ép ta. Giết ngươi, một quyền là đủ. Lâm Phong quát lớn, quyền phong tụ hội linh khí, khí vận, đại đạo cùng lôi đình. Từng luồng hào quang rực rỡ lóe lên quanh thân hắn. Một quyền tung ra, thiên địa cũng rung chuyển theo. Vô số tà khí kia còn chưa kịp chạm vào quyền thế của Lâm Phong đã tan biến sạch sẽ. Thần đế tôn lộ vẻ kinh hoàng, muốn bỏ chạy nhưng bị quyền uy khủng khiếp trấn áp, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền thế ập tới ầm. Cuối cùng, một quyền của Lâm Phong giáng xuống, mặt đất trong phạm vi mấy vạn dặm rung chuyển dữ dội. Bụi mù quần quần hồi lâu mới tan, dưới đất xuất hiện một hố sâu không thấy đáy, xung quanh tĩnh lặng như chết, chỉ còn Lâm Phong đứng lơ lửng giữa không trung, áo trắng phần phật trong gió. Giữa hư không, linh chu của Phong Tuyết Tông vừa vặn bay tới, mọi người trên linh chu nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây dại. Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ai nấy đều đoán ra, chắc chắn là do Lâm Phong gây nên. Trong khoảnh khắc, tất cả đều tràn đầy sùng bái đối với Lâm Phong. Lâm Phong thần đế. Từ Tiên tiến đến trước mặt Lâm Phong, cung kính nói: "Toàn bộ quá trình chỉ có 3 người chứng kiến, Lâm Phong, hắn và thần đế tôn đã chết, chuyện còn lại, ngươi tự xử lý đi, ta về trước." Lâm Phong nhìn Từ Tiên, nói: "Từ Tiên gật đầu, rồi gọi đệ tử của Tạc Thiên Bang từ xa vạn dặm tới, phân phó công việc." Lâm Phong thì quay lại linh chu, bảo mọi người trở về. Nghe vậy, mấy người Bắc Uyên có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ đành nghe theo Lý Huyền sư đệ, lát nữa chúng ta đến Phong Tuyết giới tỉ thí một trận đi. Bắc Uyên huých huých cánh tay Lý Huyền được: "Lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, không để thua 3 trận liên tiếp nữa." Lý Huyền không cam lòng nói: "Đông Ngọ sư huynh, hay chúng ta cũng luận bàn một chút?" Lưu Thần cười híp mắt nhìn về phía Đông Ngọ, Đông Ngọ lập tức lộ vẻ khinh bỉ: "Ngươi còn mặt mũi à? Cảnh giới cao thế, thể chất lại tốt thế. Cút đi, ra ra đây không đấu với ngươi." "Ây da, không sao, ta sẽ áp chế cảnh giới mà." Lưu Thần nói: "Không, ngươi có áp bao nhiêu cảnh giới ta cũng không đánh." Đông Ngọ quay mặt đi khai nguyên: "Được, nhất ngôn vi định." Đông Ngọ nở nụ cười rạng rỡ. Lưu Thần lập tức ngây người, vốn tưởng Đông Ngọ sẽ từ chối theo thói quen. Xong rồi, phen này chắc chắn bị đánh cho thế thảm. Bên cạnh, mấy người Tần Ngọc che miệng cười khúc khích đinh. Nhắc nhở ký chủ: "Hiện tại tông môn xếp hạng đệ nhất. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được phần thưởng, tùy ý sử dụng vật phẩm trong thương khố tông môn." Đinh. Nhắc nhở ký chủ: "Hiện tại ký chủ đã vô địch trong vũ trụ này. Có muốn mở khóa đa nguyên vũ trụ, tiến hành du lịch không?" Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Linh Tuyết trong lòng, lại nhìn Khẩn Tuyết đang ôm lấy cánh tay mình, khẽ mỉm cười: "Tạm thời chưa mở, ta còn muốn ở bên Tiểu Tuyết và Tuyết Nhi." Đinh. Ký chủ đã lựa chọn. Tùy chọn này tạm lưu. Nếu ký chủ muốn mở, có thể gọi hệ thống bất cứ lúc nào. Lâm Phong cười cười, không nói thêm, hôn nhẹ lên má Linh Tuyết, lại hôn lên trán Khẩn Tuyết. Ai biết được tương lai sẽ gặp phải điều gì? Hiện tại, hắn là phu quân, là phụ thân, phải nghĩ cho sự an nguy của Khẩn Tuyết và Linh Tuyết. Một tháng sau sư tôn, người bao giờ quay lại vậy? Dưới chân núi Phong Tuyết Tông, Bắc Uyên nhìn Lâm Phong, giọng có chút buồn bã: "Không biết, có thể sẽ về, cũng có thể không." Lâm Phong một tay ôm Khẩn Tuyết, một tay nắm tay Linh Tuyết: "Đáp được rồi, chúng ta đi đây, các ngươi cũng bay về đi." Lâm Phong mỉm cười nhìn mấy người Bắc Uyên cùng tiễn sư tôn. Mấy người Bắc Uyên lập tức hành lễ, đồng thanh hô lớn. Lâm Phong gật đầu, dẫn Khẩn Tuyết và Linh Tuyết dần dần rời đi, còn hai chương nữa. Chương 105. Thành toàn. Chương 105. Thành toàn. Sau khi Lâm Phong rời đi, màn đêm dần buông xuống. Trên con đường nhỏ trong tông môn, Bắc Uyên và Tần Ngọc sóng bước bên nhau, dưới ánh trăng, gương mặt cả hai vẫn rõ ràng. Trên đỉnh núi, bên vách đá, Lý Huyền và Tấn Như ngồi cạnh nhau, hơi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời. Trên lầu các, Bạch Vọng lười biếng nằm bò trên lan can, ngẩng đầu ngắm trăng, bên cạnh Lý Thanh Thiên chăm chú nhìn nàng. Trong tòa lâu cao nhất của các trưởng lão, Mạc Ly, Thang Tuyết đang lật dở sách, còn Lưu Thần bưng ấm trà rót nước. Trong phòng, Kinh Vũ chống cằm, còn Đông Ngọ đang bày biện thức ăn lên bàn. Như cùng lúc nhớ ra điều gì, tất cả mọi người đều lấy ra một túi gấm đỏ, đồng thời mở ra, một luồng ánh sáng đỏ bắn ra, cuốn lấy cổ tay mỗi người. Từng đôi được nối liền với nhau. Sau đó, ánh sáng co lại, kéo hai người lại gần sát nhau. Gương mặt Tần Ngọc đỏ bừng, dưới ánh trăng càng thêm phần quyến rũ. Bác Uyên cảm nhận được trước ngực mình áp sát vào thứ mềm mại, suýt nữa thì máu mũi phun trào. Hai người cố gắng tách ra, nhưng thế nào cũng không được Bác Uyên sư mình. Thời gian dần trôi, Tần Ngọc ngẩng đầu nhìn Bác Uyên, Bác Uyên khẽ động dùng, túi xuống hôn nàng. Khoảnh khắc ấy, sợi dây liên kết giữa hai người tạm biến, nhưng Bác Uyên và Tần Ngọc vẫn không buông tay, ôm chặt lấy nhau, dưới ánh trăng cùng cảm nhận tình yêu dành cho đối phương. Bên vách đá, không cần trải qua sự chờ đợi dài như Bác Uyên và Tần Ngọc, ngay khi hai người vừa áp sát, Tấn Như không chút do dự, chủ động hôn lên môi Lý Huyền. Lý Huyền sau khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, cũng ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Tân Như, bày tỏ tình cảm mười mấy năm qua dành cho nàng ở đằng xa. Đệ tử của Đường Niệm Sinh ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy, còn đang ngẩn người thì bị một vò rượu đập vào đầu nhóc con, dám lén nhìn chúng hả? Đường Niệm Sinh ôm mấy vò Phong Tuyết Ngưỡng, cười nói, sao, thèm khát tình yêu làm à?
Không không có.
Sư phụ, ta tuyệt đối không có. Thiếu niên xoa đầu, liên tục lắc đầu phủ nhận ồ hô hô hô.
Không sao đâu, ngươi cũng có thể thử chinh phục vi sư mà.
Đường Niệm Sinh cười khẽ, ném cho đồ đệ một cái liếc mắt đưa tình, rồi tiếp tục ngửa cổ tu rượu, ung dung rời đi. Nhìn bóng lưng sư phụ, thiếu niên chẳng mấy để tâm đến câu nói kia, dù sao câu này nàng cũng chẳng biết đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi. Lại là lời nói lúc say thôi. Trên lầu các, Bạch Vọng trừng mắt nhìn Lý Thanh Thiên, hắn chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, ngươi mau buông ra. Bạch Vọng nói, trên mặt hơi ửng đỏ, ta có ôm nàng đâu. Lý Thanh Thiên bất đắc dĩ đáp. Bạch Vọng sững người, túi đầu nhìn, quả thật Lý Thanh Thiên không hề ôm nàng, chỉ là hai người chẳng hiểu sao lại dính sát vào nhau ơi chao. Tông chủ đúng là người tốt, Lý Thanh Thiên lẩm bẩm, khóe môi nở nụ cười nói gì đó. Bạch Vọng nhướng mày, khiến Lý Thanh Thiên dùng mình. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt nàng. Bạch Vọng bị hắn nhìn đến tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội quay đi, không dám đối diện, ngươi nhìn ta làm gì? Muốn ăn đòn à? Ánh mắt Lý Thanh Thiên trở nên kiên định, quyết định mạo phạm. Tiểu hồ ly, hắn khẽ gọi. Nghe vậy, mắt Bạch Vọng trợn tròn, quay phát lại, ngươi gọi ta cái gì? Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy kinh ngạc. Lý Thanh Thiên vậy mà trực tiếp hôn nàng. Lúc này, Bạch Vọng cảm giác sợi dây liên kết giữa hai người dường như đã lỏng ra, nàng định đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn nhanh tay ôm chặt, không thể động đậy. Ha ưm. Bạch Vọng cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nóng, dần dần mềm nhũn, tim đập loạn nhịp, đôi mắt cũng trở nên mơ màng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mà thừa cơ làm bậy đấy.
Mặc Ly, Thang Tuyết mặt đỏ bừng, nhỏ giọng dặn, giờ ta ngoài cái đầu ra thì chẳng nhúc nhích được gì, muốn làm bậy cũng phải có sức mới được. Lưu Thần bất đắc dĩ đáp, trong lòng thì sững rơn.
Cái cảm giác mềm mại trước ngực này hít hà. Mắt Lưu Thần hơi đảo lên.
Mặc Ly, Thang Tuyết không nhận ra sự khác thường của hắn.
Thời gian cứ thế trôi qua, sợi dây liên kết giữa hai người vẫn chưa đứt.
Mặc Ly, Thang Tuyết cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của Lưu Thần, mặt càng đỏ hơn, dưới ánh sáng càng thêm quyến rũ. Lưu Thần nàng gọi, quay đầu lại hưởng.
Lưu Thần đáp, túi đầu xuống.
Chụt.
Cả hai lập tức trợn tròn mắt. Một cô nương hơn 140 tuổi vội quay mặt đi, mặt đỏ như lửa.
Lưu Thần là người, cảm thấy quá bất ngờ, còn chưa kịp nếm vị gì cả.
Lúc này, hai người phát hiện sợi dây liên kết dường như yếu đi. Thang Tuyết, nàng xem cứ thế này cũng không ổn, hay là chúng ta?
Mặc Ly, Thang Tuyết mặt càng đỏ, do dự hồi lâu mới lắp bắp, vậy ngươi phải nhanh lên đừng tháo ra, còn phải hôn dĩ nhiên.
Nhân phẩm ta tuyệt đối tốt.
Lưu Thần vội vàng gật đầu.
Mặc Ly, Thang Tuyết xoay người đối diện hắn, nhắm mắt lại.
Lưu Thần nhẹ nhàng hôn xuống.
Tiếng thở dốc của hai người càng lúc càng nặng, chẳng bao lâu, sợi dây liên kết cũng tan biến.
Mặc Ly, Thang Tuyết cố gắng giữ chút lý trí muốn đẩy Lưu Thần ra, nhưng hắn lại ôm chặt không buông.
Cuối cùng, nàng hoàn toàn chìm đắm trong biển tình đường phạm thượng, chính là thế này đây.
Trong phòng, giữa Kinh Vũ và Đông Ngọ có chút lung túng.
Kinh Vũ ngồi trên ghế, Đông Ngọ cũng ngồi, nhưng lại ngồi dưới đất. Đông Ngọ sư huynh Kinh Vũ ngượng ngùng nói, ngươi thế này không thoải mái, hay là chúng ta lên giường đi, sẽ dễ chịu hơn.
Đông Ngọ gật đầu đứng dậy, chân Kinh Vũ lơ lửng, không chạm đất.
Lên giường, Đông Ngọ ngồi xuống vẫn thấy kỳ kỳ, vì Kinh Vũ không ngồi được, bèn dứt khoát nằm xuống. Hai người nhìn nhau, Đông Ngọ sư huynh, chúng ta cứ nằm không thế này cũng không hay lắm. Kinh Vũ đỏ mặt, lý nhí vậy làm gì?
Đông Ngọ nhìn nàng hỏi, chúng ta, Kinh Vũ nói rồi nhắm mắt lại, chủ động hôn Đông Ngọ. Đông Ngọ hơi sững người, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hơi cúi đầu, chán chạm chán nàng.
Sợi dây liên kết giữa hai người biến mất, nhưng cả hai vẫn không buông ra, từ từ ôm lấy nhau đêm khuya, trong thành vẫn rực rỡ ánh đèn.
Tại một quán ăn nhỏ, Lâm Phong mỉm cười, phu quân, chàng cười gì vậy?
Kỳ Tuyết ngừng ăn, nhìn Lâm Phong hỏi, bên cạnh Lâm Tuyết cũng nhìn hắn không có gì, chỉ là thấy hai nàng đáng yêu quá, ta cảm thấy rất hạnh phúc.
Lâm Phong hoàn hồn, cười đáp.
Kỳ Tuyết và Lâm Tuyết lập tức lộ vẻ khinh bỉ, ai cũng nhìn ra Lâm Phong không phải cười vì điều đó.
Lâm Phong cũng không giải thích, đưa tay véo má hai nàng này, đang ăn mà.
Hai nàng đồng thanh, rồi lại túi đầu tiếp tục ăn hệ thống.
Gì đấy, ta định cho ngươi nghỉ phép.
Ngươi chắc chứ, ta lừa ngươi làm gì?
Cho nghỉ 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm cũng được.
Kỳ hỉ, vậy ta đi đây.
Có việc thì gọi ta, đi đi.
Lâm Phong khẽ gật đầu, trong đầu không còn tiếng hệ thống nữa.
Hắn chống cằm, nhìn hai tiểu tham ăn, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, còn một chương nữa.
Tâm sự. Sau khi đăng chương cuối, quyển sách này sẽ kết thúc.
Có lẽ mọi người sẽ bảo sao ngắn quá, nhưng thực tế đúng là vậy, có cả nguyên nhân bên ngoài lẫn bên trong.
Nguyên nhân bên ngoài là vì ta còn phải học hành, đây là bước ngoặt thứ hai trong đời, ta buộc phải tiến về phía trước.
Mùa hè này vốn định đi làm thêm, nhưng rồi biết đến phần trí, lại có giấc mơ viết chuyện, nên quyết định thử sức, cũng kiếm được chút thu nhập, sẽ nói sau.
Ban đầu, ta định viết một tác phẩm đầu tay kiểu như Tuyết Trung hay Kiếm Lai, nhưng nghĩ kỹ lại, thời gian không đủ, sợ viết dở dang, nên bỏ, chuyển sang thể loại huyền huyễn tình hành, viết quyển đầu ta giả vờ làm cao thủ ở tiên giới, kết quả là thất bại. Khi bắt đầu viết quyển này vừa mở đầu đã vô địch, hệ thống tặng ta thần thú làm vợ, ta cũng không kỳ vọng gì, chỉ định viết chơi, hoàn thành một chuyện ngắn thôi. Không ngờ lại được đón nhận, cũng không hẳn là nổi tiếng, chỉ là có chút được yêu thích, khiến ta bất ngờ. Vì vậy, 10 vạn chữ đầu khá lộn xộn, do ta viết rất tùy hứng. Nhưng khi thấy bình luận, sự ủng hộ của mọi người, ta rất vui, rất cảm động. Mỗi món quà mọi người tặng, ta đều ghi nhớ và cảm ơn sau này. Có nhiều người tặng quà trong 10 vạn chữ đầu, ta không kịp cảm ơn từng người, đành ngược lại, chắc nhiều người sẽ thất vọng, vì ai cũng muốn được ta chú ý và cảm ơn riêng. Ở đây, ta xin lỗi mọi người.
Nguyên nhân bên trong là vì ngay từ đầu ta đã định viết chuyện ngắn, bởi lúc đó sắp nhập học, thời gian không còn nhiều, nên chỉ lập giản ý đơn giản, thành ra một chuyện ngắn. Nhưng khi được mọi người yêu thích, thấy quà tặng, bình luận, ta lại thấy áy náy, nên những chương sau ta đều chăm chút lắng nghe góp ý chỉnh sửa, mong dù là chuyện ngắn cũng mang lại niềm vui đọc đủ đầy, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Chuyện sắp kết thúc, trong lòng ta thật sự không nỡ. Nhìn hậu đài, từng bình luận của các đạo hữu, sắp hết rồi sao? Đừng kết thúc mà. Ta cũng rất buồn, nhưng vì thực tế, đành phải vậy. Một lần nữa, xin lỗi mọi người. Có nhiều câu hỏi trong hậu đài, ta xin trả lời luôn. Câu hỏi thứ nhất, sao không lập nhóm bạn đọc? Đáp, vì đây là chuyện ngắn, sợ kết thúc nhanh, phụ lòng mọi người, ta không dám đối diện, nên không lập. Nếu mọi người không chê, vẫn muốn lập, ta sẽ mở một nhóm. Câu hỏi thứ hai, sau khi kết thúc còn viết chuyện nữa không? Đáp, có, nhưng chắc sẽ lâu lắm mới viết. Lúc đó sẽ không phải thể loại huyền huyễn nhanh, thịnh hành, mà là thế giới trong lòng ta, kiểu như Tuyết Trung hay Kiếm Lai, không dám so, vì đó là thần tác, ta chỉ cố gắng học theo phong cách ấy. Không dám viết nhiệt huyết như Tuyết Trung, không dám luận lý như Kiếm Lai, chỉ là một nam một nữ, một vò rượu một thanh kiếm, kể một câu chuyện. Câu hỏi thứ ba cũng không còn gì nữa, đại khái chỉ vậy thôi. Trong hậu đài, nhiều người nói một câu ta yêu ngươi, tác giả đại nhân. Ở đây, ta cũng muốn nói, yêu các ngươi nhiều lắm. Chờ chương của nhé, mong sẽ kết thúc trong mỹ mãn. Có gì muốn nói, muốn hỏi, cứ để lại bình luận, ta sẽ xem và trả lời ở cuối chương sau. Chương 106. Có các ngươi bầu bạn, thật tốt. Chương 106. Có các ngươi bầu bạn, thật tốt, đại kết cục. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy năm đã lặng lẽ trôi qua ở trung vực, trong một ngôi làng nhỏ vô danh, giữa rừng núi sâu thẳm, có mấy căn nhà gỗ đơn sơ phụ thân, ta xuống núi chơi đây. Trên bậc đá nhỏ dẫn xuống núi, một thiếu nữ dáng người cao rong ròng, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, vây tay gọi một nam tử áo trắng tuấn tú, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, đẹp đến động lòng người đi đi, nhớ về sớm ăn cơm chưa đấy. Nam tử áo trắng mỉm cười vẫy tay, thiếu nữ ngoan ngoãn đáp lời, rồi tung tăng chạy xuống núi đợi đến khi bóng dáng con gái khuất hẳn khỏi tầm mắt, vẻ mặt nam tử mới dần trở nên u sầu, nghiến răng nghiến lợi phu quân, sao vậy? Tuyết Nhi lại xuống núi tìm Phong Nhi chơi à? Một nữ tử mặc váy tím nhạt từ trong nhà bước ra, dung nhan tuyệt sắc, mỉm cười dịu dàng hỏi ôi, đừng nhắc đến cái tên Phong Nhi kia nữa, dù dâu con gái ta ngày nào cũng xuống núi, mấy tháng nay chẳng chịu ở cạnh ta quá hai canh giờ, bực chết đi được. Sắc mặt Lâm Phong lập tức sầm xuống, trong lòng cực kỳ chán ghét tiểu tử Giang Phong trong làng. Nghe vậy, Kỳ Tuyết che miệng cười khúc khích, nhẹ nhàng khoác tay Lâm Phong, dịu dàng nói, con gái rồi cũng phải gả đi thôi, giữ cũng chẳng được. Ta thấy Phong Nhi kia cũng tốt, rất hợp làm con rể chúng ta. Lâm Phong nghe xong càng không vui, con rể gì chứ? Ta chỉ mong con gái đừng lấy chồng, cứ ở bên ta mãi chẳng phải tốt hơn sao? Chàng nói thế mà nghe được à? Con gái cứ mãi ở cạnh chúng ta thì đâu có hợp lẽ, nó cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ. Kỳ Tuyết vỗ nhẹ vai Lâm Phong, dịu dàng khuyên nhủ. Lâm Phong nghe vậy liền sụ mặt, thở dài, ta biết, chỉ là trong lòng cứ thấy khó chịu không nỡ thôi. Chàng thật là. Kỳ Tuyết lắc đầu cười, hôn nhẹ lên má Lâm Phong rồi xoay người đi vào bếp nấu mì ăn à. Lâm Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mặt mày ủ rũ, hôm nay đừng bỏ hành lá vào nữa. Bao tháng nay mì cũng chẳng bỏ hành lá mà. Kỳ Tuyết đáp lại, rồi bước vào bếp. Lâm Phong ngồi không yên, do dự một lát, rồi thân hình lóe lên, biến mất khỏi sân. Chẳng bao lâu, Kỳ Tuyết bưng bát mì ra, thấy ghế trống không, trong lòng hiểu rõ, chỉ biết cười bất đắc dĩ. Nàng ngồi xuống, tự mình ăn mì. Trên con đường xuống làng, Lâm Tuyết chạy như bay, gương mặt tràn đầy hưng phấn, hôm nay Phong ca ca dẫn ta đi xem hát, vui quá đi mất. Ngươi có vui không, A Ba? Lâm Tuyết quay đầu nhìn A Ba tròn vo đang nằm trên vai, hỏi nhỏ A Ba. A Ba đáp lại một tiếng, đôi mắt đen lấy nhỏ xíu linh động đáng yêu hì hì. Nghe A Ba trả lời, Lâm Tuyết cười tít mắt, bước chân càng nhanh hơn đi ngang qua một gốc cây lớn, sau thân cây, bóng dáng Lâm Phong hiện ra, nhìn theo bóng lưng con gái, trong lòng tràn đầy xót xa. Sau đó, thân hình lóe lên, lặng lẽ bám theo. Dưới chân núi, gần làng, bước chân Lâm Tuyết dần chậm lại, dừng bên một tảng đá lớn, vẻ mặt thoáng chút lo lắng, do dự. Cảnh này rơi vào mắt Lâm Phong ở đằng xa, khiến hắn vừa đau lòng vừa tò mò. Lâm Tuyết đi đi lại lại bên tảng đá, thỉnh thoảng nóng về phía cổng làng, vẻ mặt sốt ruột. Chẳng bao lâu, một thiếu niên mặc áo vải giản dị từ trong làng chạy ra, thấy Lâm Tuyết thì càng chạy nhanh hơn Tiểu Tuyết, ngươi đến rồi. Thiếu niên gãi đầu cười ngây ngô. Lâm Phong nhìn mà chỉ muốn đập trán, ngốc thế này mà đòi làm con rể ta à? Thấy Giang Phong, vẻ lo lắng trên mặt Lâm Tuyết lập tức tan biến, nở nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu Phong ca ca, chúng ta đi xem hát trong làng sao? Lâm Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong làng nhỏ quá, không đủ chỗ cho đoàn hát, phải dựng sân khấu ngoài làng, ở phía nam, nhưng chưa bắt đầu đâu, chắc đến trạng vạng mới diễn. Nghe vậy, Lâm Tuyết kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Giang Phong ngốc nghếch không nhận ra, nhưng Lâm Phong thì thấy rõ, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Vậy Lâm Tuyết còn chưa nói hết, bụng đã réo lên, nàng ngượng ngùng nhìn Giang Phong. Giang Phong cười sảng khoái, kéo tay Lâm Tuyết chạy về phía cánh đồng phía trước. Lâm Phong siết chặt nắm đấm, chỉ muốn xông ra đập cho tiểu tử kia một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, ánh mắt dán chặt vào hai người. Giang Phong đông thấy lạnh sống lưng, quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy kỳ quái Phong ca ca, sao vậy? Lâm Tuyết nghi hoặc hỏi, không có gì. Giang Phong lắc đầu, dắt Lâm Tuyết đến bờ ruộng, để nàng ngồi trên bờ, còn mình thì sắn quần lội xuống mò cá. Chẳng mấy chốc, Giang Phong bắt được hai con cá lớn, khiến Lâm Tuyết đứng trên bờ vui mừng reo lên. Lâm Phong nhíu môi, bắt cá thôi mà, ai chẳng làm được. Giang Phong lên bờ, thuần thục mổ bụng cá, bỏ nội tạng, rồi xin vào cánh cây, nhóm lửa nướng. Lâm Tuyết ngồi xổm ôm gối, nhìn cá nướng xèo xèo tỏa hương, nước miếng chảy ròng ròng, khiến Lâm Phong nhìn mà sốt ruột, chỉ muốn chạy ra lau nước miếng cho con gái. Giang Phong bật cười, lấy tay áo lau miệng cho Lâm Tuyết, nàng ngượng ngùng cười cười. Đúng lúc này, mấy thiếu niên nghịch ngợm từ rừng đi ra, thấy Lâm Tuyết thì sững lại, rồi la lớn, "Yêu nữ, yêu nữ lại đến rồi." Lâm Tuyết nghe vậy, mắt đỏ hoe, liên tục lắc đầu, "Không, ta không phải yêu nữ, ta không phải." A Ba trên vai nhè răng gầm gừ, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng có chút uy hiếp. Sắc mặt Lâm Phong lập tức trầm xuống, dám mắng con gái hắn, mấy tên nhóc này chán sống rồi. Đúng lúc Lâm Phong định ra tay dạy dỗ, Giang Phong đã nhặt khúc gỗ bên cạnh ném thẳng về phía bọn chúng. Một tên chúng đòn, kêu thảm thiết các ngươi mắng ai đấy hả? Có giỏi thì mắng nữa xem. Giang Phong quát lớn. Bọn thiếu niên thấy Giang Phong hung dữ, sợ quá bỏ chạy vừa la, nàng ta là yêu nữ, đẹp thế mà khỏe như trâu, không phải yêu nữ thì là gì? Giang Phong tức giận, nhặt hòn đá định đuổi theo dạy cho bọn chúng một trận, nhưng bị Lâm Tuyết kéo lại. Thôi đi Phong ca ca, ta quen rồi. Lâm Tuyết túi đầu, giọng nhỏ xíu, khiến người ta không khỏi xót xa Tiểu Tuyết, mấy tên đó đáng bị đánh. Đợi ta về, xem ta không xử chúng. Giang Phong bực bội nói. Lâm Tuyết lắc đầu, lau nước mắt, không, đừng tìm họ gây sự, thật ra họ cũng không sai. Giang Phong nắm tay nàng, sai rồi, bọn họ sai. Người xinh đẹp, dễ thương thế này, sao có thể là yêu nữ được? Nếu ngươi là yêu nữ thì mới là đó. Lâm Tuyết nghe vậy bật cười, có chút ngượng ngùng. Hai người lại ngồi xuống bên đống lửa. Lâm Phong đứng xa nhìn, bất giác đánh giá cao Giang Phong hơn, ấn tượng cũng tốt lên nhiều. Sau đó liếc về hướng mấy tên nhóc kia chạy, âm thầm thi pháp, khiến vận khí của chúng xui xẻo cả năm. Cá nướng nhanh chóng chín, Giang Phong lấy một con đưa cho Lâm Tuyết, nàng vui vẻ nhận lấy, ăn ngon lành. Giang Phong thì không ăn, đợi nàng ăn xong mới đưa con còn lại cho nàng. Phong ca ca, ngươi không ăn sao? Lâm Tuyết nhìn con cá hỏi, ta ăn ở nhà rồi, không đói, ngươi ăn đi. Giang Phong cười đáp, thật không? Lâm Tuyết hỏi lại, thật mà, cứ ăn đi. Giang Phong đưa cá tới gần hơn. Lâm Tuyết do dự một chút, rồi nhận lấy, cảm ơn, tiếp tục ăn ngon lành. Lâm Phong nhìn hai người, lại thấy Giang Phong tốt thêm chút nữa, biết nhường nhịn con gái mình, không tệ nhưng vẫn còn kém xa. Suốt cả ngày, Giang Phong dẫn Lâm Tuyết đi chơi, ăn uống, vui vẻ vô cùng. Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài làng phía nam tụ tập rất đông dân làng, từng nhóm quay quần xem đoàn hát biểu diễn, đến đoạn cao trào thì vỗ tay reo hò, không khí vui vẻ, hòa thuận. Trong bóng tối xa xa, Lâm Tuyết và Giang Phong ngồi sát nhau, lặng lẽ xem đoàn hát. Lâm Tuyết say mê trong từng khúc hát, còn Giang Phong thì lén nhìn nàng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng. Thấy mình thất thố, Giang Phong vội thu ánh mắt, nhưng lại không nhịn được liếc trộm nàng Tuyết Nhi, về nhà thôi. Đúng lúc này, giọng Lâm Phong vang lên sau lưng, làm cả hai giật mình, nhất là Giang Phong phụ thân, sao người lại xuống đây? Lâm Tuyết vội đứng dậy, hỏi, không phải con nói chưa sẽ về sao? Giờ đã tối rồi. Lâm Phong thở dài, ta tìm con mai đấy. Xin lỗi phụ thân, con sai rồi, lần sau không thế nữa. Lâm Tuyết kéo tay phụ thân, làm lúng, à đúng rồi, phụ thân, đây là bằng hữu con quen mấy tháng nay, tên Giang Phong. Lâm Tuyết giới thiệu. Lâm Phong cười gượng, quen mấy tháng mới giới thiệu cho ta. Nếu không phải mẫu thân con tình cờ gặp, ta còn chẳng biết ổ, chào Giang Phong. Lâm Phong mỉm cười, cháu chào thúc thúc. Giang Phong vội đáp. Lâm Phong gật đầu, dịu dàng xoa đầu con gái, chúng ta về thôi, không mẫu thân con lại lo lắng. Vâng, Lâm Tuyết dù còn lưu luyến, nhưng không muốn mẫu thân lo. Phong ca ca, tạm biệt. Lâm Tuyết vẫy tay tạm biệt. Giang Phong cũng vẫy tay đem xuống, Lâm Phong cầm viên linh thạch đỏ rực, soi sáng con đường Tuyết Nhi, nói cho phụ thân biết, vì sao mấy đứa nhỏ kia gọi con là yêu nữ. Lâm Tuyết sững người, cắn môi, do dự một lát rồi nói, phụ thân, người hứa đừng tìm chúng gây phiền phức nhé. Được, phụ thân hứa. Lâm Phong gật đầu, là thế này, có lần mấy đứa đó bị gấu rừng đuổi, chạy trốn ra con vội nhấc tảng đá to ném vào con gấu, dọa nó bỏ chạy. Lâm Tuyết nói đến đây thì im bặt. Lâm Phong đã hiểu, nhưng chúng không cảm ơn con, còn mắng con là yêu nữ. Lâm Tuyết bĩu môi, mắt lại đỏ hoe, Tuyết Nhi thấy tủi thân đúng không? Rõ ràng cứu chúng, chẳng những không được cảm ơn, còn bị mắng, phải không? Lâm Phong xoa đầu con gái. Vâng, Lâm Tuyết khẽ gật đầu, rồi nhìn phụ thân, phụ thân, người hứa rồi đấy, không được tìm chúng gây sự. Nhưng mà Lâm Phong nhíu mày, chuyện này cũng khó trách chúng mà. Lâm Tuyết thì thầm. Lâm Phong con gái lên lưng, dịu dàng nói, được rồi, phụ thân hứa. Cảm ơn phụ thân. Lâm Tuyết cười tươi, hôn lên má phụ thân. Có lẽ vì chơi cả ngày mệt quá, chẳng mấy chốc nàng đã ngủ say trên lưng phụ thân. Lâm Phong khẽ cười, rồi sắc mặt lạnh xuống, lại âm thầm dáng vận xui cho mấy đứa nhóc kia thêm 3 năm nữa. Ta không tìm chúng gây sự, chỉ là tai họa tự tìm đến thôi. Về đến nhà gỗ, đặt con gái nằm yên, Lâm Phong đi sang phòng bên. Trong phòng, Kỳ Tuyết mặc váy ngủ mỏng manh, nam nhàn nhã đọc cuốn Bá Đạo Phu Quân Quá Thô Bạo, mặt hơi đỏ, cười tủm tỉm, phu quân về rồi hả? Kỳ Tuyết ngẩng lên hỏi, thấy Phong Nhi thế nào? Cũng được chứ. Hừ, muốn cưới con gái ta còn kém xa. Lâm Phong hừ lạnh, không nói thêm, leo lên giường ôm lấy nàng Tuyết Nhi ngủ rồi hả? Kỳ Tuyết chỉ về phòng con gái. Lâm Phong gật đầu, nghĩ đến mấy năm nữa con gái sẽ lấy chồng, lòng lại buồn buồn lo xa làm gì, cứ sống tốt từng ngày đã. Kỳ Tuyết dựa vào lòng hắn, dịu dàng nói. Lâm Phong gật đầu, chuyện đó sớm muộn cũng đến, nghĩ nhiều vô ích, phu quân chúng ta bao lâu rồi chưa? Kỳ Tuyết ngước mắt nhìn hắn, nàng muốn rồi hả? Lâm Phong túi đầu hỏi, muốn có thêm một tiểu tử nữa. Kỳ Tuyết cười ngọt ngào, vòng tay trắng non ôm cổ hắn, chủ động hôn lên. Lâm Phong ôm chặt nàng, hôn cùng nhiệt đêm ấy, ngoài tiếng lết đều, còn có tiếng mèo rên. Sáng sớm, Lâm Tuyết chuẩn bị xuống núi, bị Lâm Phong gọi lại, đưa cho nàng một túi gạo, ngày nào Phong Nhi cũng chơi với con, chẳng lẽ không nên tặng chút gì sao? Lâm Tuyết hiểu ra, nhận lấy, nở nụ cười rạng rỡ chụt. Cảm ơn phụ thân. Nàng hôn lên má phụ thân, rồi tung tăng chạy xuống núi. Lâm Phong nhìn bóng con gái, mỉm cười dịu dàng, phu quân, ăn mì thôi. Đến ngay. Lâm Phong đáp, quay người vào bếp. Cuộc sống bình dị thế này, thật tốt. Có các ngươi bầu bạn, thật tốt. Tâm sự, đăng xong chương này, bộ truyện chính thức hoàn thành rồi. Giờ cũng đã nửa đêm, chắc nhiều người đã ngủ, chúc mọi người mộng đẹp. Lời chúc trong bình luận ta đều thấy cả, không thể trả lời từng người, chỉ có thể nói chung ở đây, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong các ngươi trong cuộc sống, công việc đều thuận lợi, gia đình hòa thuận, bình an. Có người bảo bỏ dở cũng được, nhưng ta thấy thế không có trách nhiệm. Tuy nhiên, bộ truyện này chắc sẽ thỉnh thoảng ra thêm vài ngoại truyện, mong chờ nhé. Kỳ nghỉ luôn ngắn ngủi, hết nghỉ rồi, tác giả lại phải quay về học hành bận rộn. Cảm ơn mọi người. Cuối cùng, xin kết bằng một câu. Ta là Nhất Kiếm Tiên, cảm ơn các ngươi gần một tháng qua đã đồng hành, yêu các ngươi.